Nam mô Bụt Thaya. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thà Thâm Mã trên Thao Pháp mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Trịnh Hảo thành kính cảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba, ngày 5 tháng 8 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay, giáo trình kinh tập. Xích Tát Niết Ba Pháp chương 1, Phẩm Rắn. Uraga Quạt Giác. Bài thứ 11, Kinh Ra Hút Lá. Sẽ do Thượng Tọa Tự Quyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp tịnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Thaya.
Nhất tâm lệnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh điển tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm chịu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử thế tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đã nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân ngài Đức Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, kinh tập sức tắc nhất ba tác chương mộ phẩm vắng, kinh ra hút lá. Hôm nay, thượng tọa tự quyền giảng từ câu 330, 341 và 342, chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ ghi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Phật Tha nhé.
Nam mô Phật Tha nhé. Kính mời chư Phật đức xin chào tất cả quý Phật tử. Chư vị vì lý do khi người ta đã nói bài làm lộn số là 340 chứ phải là 330 và 340 và 341 và 342 với vì một cái chuyện lên một chút khi được chỉ thống đức và thưa khi xuất hiện hôm nay chúng ta tiếp tục bài giảng của kinh Rahula tức là bài kinh được Phật dạy của Phật giả Rahula và có ba tiền vô vì sao cùng từ 340, 341, 342 thì mặc dù không có nói rõ nhưng mà chúng ta nhìn thấy một cái phần lược đồ ở đoạn cuối của sự tu tập đó là giới định và huệ. Giới định về ở đây được đề cập đến như cái nguyên sống tự chế, sự phát triển của tâm ý và cái nhìn sáng suốt về cuộc sống. Tuy nhiên những vị vô có tính cách rất là ngắn, không có nghiêng về phương diện chuyên môn, nhưng phương pháp giảng dạy này đưa hành giả đến sự thực hành rất là tích cực. Chúng tôi mời quý Phật tử nghe phần giảng kinh và sau đó thì chúng ta sẽ xem những thứ tập về việc vì giảng sư của chương trình hôm nay thì đến đây chúng ta phải trong ngày. Chúng con kính đảnh lễ sự trưởng mới của con Phật. À, quý vị tự quan hỷ đọc cho phần chính kinh và sau đó chúng ta sẽ thành sự tập thể sự ở sự tòa tây nguyên giảng dạy bài học ngày hôm nay.
Dạ sa thứ thành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân sự tòa giác đẳng và con xin sám hối con lập sai bài thứ tự của kệ câu 340. Giáo trình kinh tập Sutta-nipata chương một phẩm rắn kinh Rahula câu 340. Chế ngự trong giới bổn, phòng hộ trong năm căn, hãy tu tập niệm thân, sống với nhiều nhàm chán. Hãy từ bỏ tịnh tướng, hệ lụy với tham ái, tu tập tâm bất tịnh. Nhất tâm khéo định tịnh, hãy tu tập vô tướng, bỏ đi mạng tùy nhiên, do nhiếp phục siêu mạng, người sẽ sống an tịnh, Như vậy, Thế Tôn thường giáo giới Rahula với những bài kệ này: chúng con kính đảnh lễ cung thịnh Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tế Sít, tới quyền từ bi trước giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nam Mô Bụt Tha Gia. Nam Mô Bụt Tha Gia. Nam Mô Tham Ma Gia. Nam Mô Sang Kha Gia. Giờ thì chúng nghe có không ạ? Dạ. Dạ, con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chính Pháp. Con kính lễ đến Sư Phụ Thị Sĩ Phê Sơ, Sư Trưởng, Sư Phụ Thị Sĩ Phật Tử Giác Đáo, Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng, thân chào đến quý tu nữ cùng Sư Phật Tử. Dạ, kính mật của nhà kính thân Việt, kính mật Sư Phụ là hôm trước thì chỉ nói về sơ, về riêng về cái ngày, ngày hôm nay ngày Rắn Lát thì nhiều. Sư Phụ kêu chính Sư Phụ khép câu, nói tôi giảng cái phần đầu vậy thôi. Còn các chia ra phần sau thì cái đó chỉ đọc sơ qua, rồi nói sơ qua hoặc là giảng ý chính thì chính Sư Phụ nói như vậy. Để mà chúng ta có bàn thảo luận thôi vào bên trong chút xíu. Dạ, cái bài này thì nó chưa có hết, thì tôi cũng chính là nhân lời Sư Phụ với Sư Phụ nói như vậy đó. Dạ. Thì cái con cũng thấy lạ mà nãy con nói người ta nói đến máy xài, chính con cũng thấy lạ là tại sao mà 330, 341, 342 con cũng nghe thấy quá chuyện đó mà nãy. Thật sự do ta đánh máy xài, cái chính là con là người báo cho cô một cái sẵn như vậy. Chúng mình rồi cảnh nhiều khi cho ta đánh sai. Giờ phải chính gì hôm bữa hôm đó là có tập, có thảo luận, là thảo luận xuyên qua thầy người ta đưa lên cái bài này để học. Vậy bây giờ con không nếu như vậy thì để ý sự cụ thì nó như thế nào? Nhà mô Phật. Bây giờ thì tiếp tục con giảng nha. Dạ. À, có thể nói là như lời dẫn nhập của Thượng Tọa Giác Đẳng, chúng ta thấy là ở đây xuyên qua một cái tinh thần của tu tập mà sơ lược thì chúng ta đã nghe từ trước, nói về cái Đức Phật ngày khuyên nhủ đến ngày Rahu Lá, về cái tánh hạnh sợ là trẻ tuổi và sợ là dòng dõi, sợ là dân vị, cho nên ngài nhắc nhở như vậy chứ không phải là một cái và đó cũng là để là một bài học cho đời ở đời sau. Và cuối cùng chúng ta thấy Đức Phật thì cũng đã đề cập đến mà một cái điều có rất là quan trọng, đó chính là đối với một người tu, dù cho là xuất gia, bất cứ ở một cái người nhỏ người lớn gì cũng vậy, thì làm người tu thì chúng ta phải biết an trú tu tập ở trong tinh thần của giới bổn. Ở trong tinh thần giới bổn đây thì để thiết lập để cho các hàng chỉ theo cái điều mà xuyên qua cái giới đó, rồi nó cũng chiếc qua ra cho các vị sa di cho tới các cái cả hàng Phật tử thì cũng đều là học giới tất cả. Thì ở đây một người mà có cái sự tu tập mà an trú hay hoặc là người ta giữ gìn mà thọ trì ở trong giới bổn, những học giới những học khác dù lớn dù nhỏ, chúng ta không phải thấy cái giới nhỏ mà chúng ta lại thích. Chúng ta cho rằng là nó không có vấn đề gì cả, mà đây chính là một điều hết sức là nguy hiểm. Bởi vì ở trong kinh văn pháp cú cũng đã có dạy, chớ khinh việc khác làm em, rằng không kết quả đến ta bao giờ. Nước kia từng dòng nó thời, mình kia tràn chảy đâu ngày hôm nay. Nếu như chúng ta cho nó là một cái điều kiện nhỏ mà chúng ta không thực hiện, thì chúng ta không thể nào thực hiện được một cái điều kiện lớn. Cũng như học cũng vậy, thì từng tự nó phải có một cái thứ cấp thì cũng vậy. Ở trong cái sự tu tập thì không xem cái việc khác nhỏ, một cái tâm phóng dật không, đó là sự nguy hiểm. Một cái ác tâm khởi lên, một cái tham ái, một cái sân độc ở trong lòng ta, một sự quốc ức, một cái sự tiếc nuối, một cái lòng sân hận, thì điều đó cũng là đáng bị khiển trách. đứng ở cái nhìn của các Phật khác. Bởi vì cái sự tu tập chính là cái sự tu tập để ly dục, để ly tham, để đoạn trừ những cái phẫn nộ, để đoạn trừ những cái phẫn uất đau khổ. Cho nên tu tập mà trong tinh thần của giới bổn đó chính là các học giới mà chúng ta được phép thọ trì một cách cẩn trọng. Bởi vì nếu như học giới thọ trì một cách cẩn trọng như vậy thì có thể nói rằng là mọi một việc nhỏ gì, mọi việc lớn nhỏ gì ở đó để xem cái giới lực nó là một cái nó là một cái khuôn mẫu, nó là một cái thước đo, nó là một sự gìn giữ cho tâm này không có không có vi phạm những việc khác nhỏ đã làm, những việc khác đã làm sẽ nó không có thể tăng trưởng được nữa, những việc khác chưa làm sẽ không cho sanh khởi, và cũng như là quân tập và nuôi dưỡng những thiện sự chưa sanh sẽ cho nó sanh, và những thiện thiện pháp đã sanh và chúng ta làm cho nó được phát khởi. Cho nên cái sự giữ giới nó là một cái, hay là cái sự thọ trì học giới nó là một cái điều hết sức là căn bản ở trong tinh thần tu tập. Nếu như một người mà không có có tu tập về giới thì quả thật người đó sẽ khó có thể mà thành tựu được các pháp thượng nhân được. Bởi vì các pháp thượng nhân này đòi hỏi cái tâm của người đó phải có cái tâm sạch về thân, về khẩu, về ý, người đó phải tam nghiệp, người đó căn bản phải là tương đối trong sạch chúng ta mới đạt được cái pháp thượng nhân. Còn ngược lại, nếu như mà chúng ta có bị vi phạm thì chúng ta khó đạt được cái pháp thượng nhân. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái Phật pháp nó vốn là một, hay là cái quả vị của pháp cao, hay là những cái pháp mà tốt đẹp, những cái pháp mà nó đưa đến cái sự chấm dứt sanh tử đau khổ, hay là pháp mà đưa đến cái đạo cao, hay là cái kết quả lớn, thì pháp này đòi hỏi người phải có một cái giới nó căn bản. Cho nên chúng ta thấy khi bất cứ làm việc gì mà được kết quả tốt đẹp ở tinh thần của Phật giáo Lăng Tâm là dọn tâm trong sạch của tất cả chính mình, là chúng ta làm bất cứ điều gì cũng như chúng ta nên thọ trì cái giới lực trở lại, thì chúng ta ăn trú trong cái giới, dù cho những cái giới lớn giới nhỏ gì đó chúng ta cũng không có còn bỏ sót. Thì đây là một điều hết sức là tốt đẹp, một sự là tích cực mà trong cái sự tu tập chúng ta cần phải có cái sự quan tâm. Người tu mà không có cái giới nó làm nào giới nó chế ngự thì chắc chắn là người tu đó sẽ không thành tựu được cái nghiệp thịnh sự hay trong công cuộc tu tập của mình, là chúng ta đã bị khuyết, chúng ta đã bị mất hết, cho nên là một cái mạng tu tốt đẹp. Quả thật như vậy, ở trong tất cả cái gì cũng vậy, trong mắt tai mũi lưỡi thân và ý này, nếu như không có sự gìn giữ, không có sự thu thúc, và chúng ta gọi là phòng hộ trong năm căn hay thu thúc ở trong năm căn đó, khi mắt bắt cảnh sắc tai nghe tiếng mũi như mùi thân xúc chạm, được những vị thân này xúc chạm, thì làm sao mà chúng ta tu tập để chúng ta không bị tham ái nó khởi lên, không bị sân hận nó khởi lên, mà tất cả chúng ta nhất là tham ái. Chứ thường thường chúng ta gặp cảnh sắc tốt, cảnh thân tốt, cảnh thân nghe phía trên về cảnh xúc, thì chúng ta thường thường vừa lòng cái ái thì hiện ra lạc nó khởi sinh lên trong tâm ta, mà như thế đó chính là một sự nguy hiểm. Từ chỗ đó cho nên làm cho tham ái là một sự dính mắc, mà chính sự dính mắc đó là chúng ta chạy cho cái tham ái, chúng ta nô lệ cho nó, và chúng ta phục vụ cho cái lòng tham ái của mình, cho nên đau khổ và phiền não nó phát sinh. Cho nên lúc còn ngày mới chỉ dạy, tức là chúng ta phải tu tập về niệm về thân, để tu tập về niệm thân hay tu tập về cái sự nhận, tu tập về cái quán về cái tịnh tướng, cái tịnh quán về cái bất tịnh của thân, hay quán về cái quán niệm về thân, và tâm của người đó khởi lên cái sự nhàn chán, cái sự xả ly ở trong cuộc đời, chứ không phải là chính gì cái chỗ mà chúng ta có sự tu tập, chúng ta có một sự nắm bắt và gìn giữ nó thì chúng ta mới kiểm soát được nó, và khởi lên một cái tâm nhàn chán. Đây là một tâm lý hết sức là tốt đẹp ở trong cuộc đời này, thì chúng ta luôn luôn cầm nắm những cái gì mà chúng ta vừa đồng cái thể cái lại, chúng ta cảm thấy thích thú đó, chúng ta cảm thấy vui thích với nó, và đó chính là ái tham. mà ái tham khởi sanh lên trong tâm ta thì đau khổ nó sẽ tiếp nối trong tâm ta. Và như thế đó chính là một cái điều là làm thì chúng ta sanh tử đau khổ. Quả thật thì chúng ta thật cứ nghĩ rằng là chúng ta cứ thức cho tất cả cái ngay mùa thông bị ngon suốt là một cái điều mà cái tham của chúng ta đó nó còn là cái chấp ngã nữa. Hoặc là chúng ta muốn sanh về cái cõi này, muốn sanh về cái cõi kia, nhưng người sẽ biết về Phật pháp thì giàu sanh bất cứ nơi nào nó có tốt đẹp như thế nào rồi tất cả những cái đó nó cũng đều nó cũng sẽ đều nó đều cái sự chịu cái sự biến đổi, đều có chịu cái sự chuyển hóa của chính nó. Và như thế rồi con người cũng phải trầm luân sanh tử đau khổ khi sự hiện hữu này có mặt, tất cả đau khổ sự cùng có mặt. Như vậy người ấy sống như rằng tại hiện hữu cái cuộc đời này, quả thật cuộc đời này nó không phải như chúng ta mong, như chúng ta mơ, chúng ta tưởng. Chúng ta thấy Bồ Tát Sĩ Đạt Ma chỉ dạo quanh bốn cửa thành, thấy cái bệnh lão tử tăng thôi, cái bệnh lão tử thì chính ngài có cái nỗi quá ngày nhàm chán, ngài cảm thấy rằng cuộc đời này chính ngài sống trong nhung lụa, như điều mà ở đâu kia đó, ở ngoài kia nó còn nhiều cái đau khổ, và những cái đau khổ đó cũng chính là cái sự hiện hữu của kiếp nhân sinh. Nếu chúng nghĩ như chúng ta được hôm nay được tốt đẹp, cái đó thì sự tốt đẹp đó không phải là mãi mãi, mà ngày sau rồi chúng ta cũng sẽ đau khổ. Và con người cứ cảm giác của lại cảm giác của khổ nó tiếp nối và nó có trầm luân sanh tử. Vì nhờ như vậy người ta sẽ và cuộc đời này nó không phải như chúng ta muốn, cuộc đời này không phải như chúng ta thích đâu, mà chúng ta cảm thấy có lúc vừa lòng, có lúc không vừa lòng. Và quả thật thì cuộc đời này đau khổ nó sẽ tiếp diễn, đau khổ nó sẽ biến chuyển như chúng ta thấy, và chúng ta gặp chúng ta mắc nhiều hơn là những gì mà chúng ta cảm thấy nó diễn tiến trước mặt ta. Khi mà người điện tử nhìn thấy, biết được những cái sự sinh tử, những cái sự đau khổ, từ ấy vì ấy không còn cái tham ái chấp nó nữa, mà cảm thấy cuộc đời này nó là không thật, cho nên phải tu tập. Không phải sư phụ nói tu tập tam tướng, tu tập vô tướng, để tu tập về vô thường của đạo vô ngã. Vì từ đó vì ấy mới hướng tâm hãy tu tập về cái sự, hãy tu tập về cái vô thường, để tu tập về cái tâm tướng, tức là vô thường khổ não và vô ngã, biết được nó như thế, cuộc đời này không hay mà sẽ được như ý mình muốn, và tất cả chuyện gì cũng vậy. Chúng ta sống khỏe mạnh thì cái sự khỏe mạnh đó chỉ là trong một giai đoạn, chúng ta sống được tốt đẹp đó nó cũng chỉ là một cái phần căn bản thôi. Như điều rồi tất cả những chuyện gì đó nó cũng sẽ bị cái gì, bị cái sự vô thường, bị cái sự khổ não, bị cái sự vô ngã. Không ai giàu qua họ, không ai hay ai sẽ khó ba đời, không ai sẽ mãi mãi định diễn là mình sẽ là không suốt, mình sẽ ngu ngu hoài, hay hoặc là mình sẽ giàu sang suốt đâu. Mà tất cả là đều do cái sự vô thường của mình nó chi phóng. Ai cũng muốn rằng mình sống nó lâu, mình sống nó thọ, mình sống nó trường sanh, nhưng điều cái sự vô thường nó phải lên. Và còn hiện hữu cái thân xác này, cái thân xác của quẩn này, xác và tử hành xuất quẩn này, thì chúng ta còn phải đau khổ, chúng ta còn phải chịu nhiều cái sự khổ đau sinh tử. Chính vì còn cái khổ đó, tức là ngũ quẩn này có mặt, mà ngũ quẩn có mặt thì cái khổ sẽ có mặt. Dầu cho vì mà tắc thánh xứ quả các ngài không còn đau khổ về tâm, nhưng điều mà thân các ngài cũng vẫn còn bệnh hoạn thì vẫn khi còn hiện hữu. Cho tới các vị mà chứng thành xứ quả rồi thì các ngài cũng, cái thân các ngài cũng vẫn còn phải đau khổ đối với cái bệnh hoạn, nhưng tâm của ngài thì nó bất động, không còn đau khổ về tâm mà do phiền não nó chi phối. Thì chúng ta thấy những lúc mà Đức Phật ngài đau nhất về thân xác hay hoặc là ngài bị bệnh, thì cái đó là chính là cái thân bệnh, là cái sự độc nhất của cái tướng nó hiện hữu ở cuộc đời này. Có cái tướng là thân xác con người thì cái đó nó phải chịu cái sự đau khổ, chịu cái sự biến hoại của sắc quẩn này. Khi mà một người đệ tử tu tập sẽ biết như vậy, cho nên người ấy biết rằng tất cả những cái gì mà chúng ta cho là thân xác này của mình, tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, khen hoặc là trí tuệ này, cái điều này điều nọ, cái điều đó, tất cả mà chúng ta từ chấp từ ngã đó, nó chỉ là một cái điều thật sự không còn, không có mặt ở trong cuộc đời mà chúng ta cứ nắm cứ bắt nó, và cứ như thế mà chúng ta không thoát khỏi cái gì, cái tâm tướng, cái tướng vô thường, cái tướng khổ não, cái tướng vô ngã, nó luôn luôn hiện hữu trong cuộc đời này. Và người nào hiểu nó, biết nó, đối diện với nó và tu tập để không còn nó xuất hiện nữa, tức là chúng ta tu tập chấm dứt khổ, thì người đó nghe cái đó nó mới là một vấn đề mà hết sức là quan trọng để chúng ta sẽ có một cái đỡ ác chấp hơn, đỡ đau khổ hơn. Quý vị biết, nếu mà chúng ta không có tu tập để quán niệm về cái sự vô thường, thì khi chúng ta phải xa người thân thương, và chúng ta bị mất mát đi cái tâm tư tình cảm, mất mát đi về quyến thuộc, hay mất mát đi cái người thân, mất mát về cái tiền bạc, hay cảnh vật chúng ta đang thay đổi, ngay chúng ta ở chỗ này hay hoặc chúng ta chia tay chỗ kia, thì nó đều là một, nó đều là một cái chuyện, nó đều là một cái điều đau khổ cho chính tâm tư của mọi con người. Mà chúng ta cứ nghĩ rằng quả thật cuộc hội họp nào rồi cũng sẽ chia ly, gặp đây gặp nhau rồi duyên sanh có thì duyên diệt sẽ có, cuộc đời đến cuộc đời này rồi cũng sẽ từ giã cuộc đời này. Chúng ta cứ suy nghĩ như vậy, và hôm nay là thân thuộc, là quyến thuộc, là bè bạn, là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là sứ đồ với nhau, rồi thì tất cả chúng ta cũng sẽ đi theo cái nghiệp riêng của chính mình. Đó chính là cái điều này chắc chắn. Chứ chúng ta luôn luôn giữ gìn một cái tình cảm mà chúng ta cho rằng keo sơn gắn bó, chúng ta hữu tình, hữu sự với nhau, dù cho có như thế nào, khi mỗi con người nó đều cũng có cái nghiệp riêng. Hành động, lời nói và sự suy nghĩ riêng đi hết tất cả. Việc thiện cũng riêng nhau, việc khác cũng làm khác nhau, tâm tư cũng khác nhau. Có những cái thân hành động thiện, thân hành động khác, mỗi người tạo tác nó đều khác nhau, cho nên cũng đều phải chịu một cái quả khác nhau hết. Và cũng vậy, chúng ta chỉ nghĩ rằng gặp nhau đây chính là một cái duyên, cái duyên gặp gỡ, mà lỡ như nếu như nó được một cái điều thiên vui, cái điều thuận buồm xuôi gió, hòa thuận lẫn nhau, thì là một sự may mắn. Còn nếu như đó là một sự nghịch duyên, thì chúng ta cũng biết rằng rồi chúng ta cũng sẽ không, rồi chúng ta cũng sẽ xa nhau, rồi chúng ta cũng sẽ qua đi. Gặp nhau kiếp này, liệu kiếp sau còn gặp nhau không? Thôi thì chúng ta phải sống hết lòng nhau, hết tình nhau. Nếu chúng ta hiểu một cách tích cực như vậy, thì cuộc đời này chúng ta đỡ, là chúng ta sẽ khỏe hơn, chúng ta sẽ tốt hơn. Không phải có một cái sự đau khổ. Và như thế cái thứ gì, nó có những người mà có sự tu tập, nghĩa là cái đại học thì từ cái chỗ mà cái sống mà chúng ta an trú trong học giới, khi sống an trú trong học giới, thì ấy mới có một cái sự gì, ấy mới có một cái sự tu tập về cái gì, để tâm của mình được yên vui, được tốt đẹp, được định tĩnh, được nhất tâm hơn. Chính nhờ thế giới này mà cái tâm định nó được tu tập tốt đẹp. Nếu như cái tâm định được tốt đẹp thì thời chính là phóng dật không có mặt. Cho nên vị ấy từ bỏ cái tỉnh tướng, không hệ lụy với cái tham ái, mà tu tập bất tịnh, mà thấy bất tịnh chính là những cái đề mục về cái thiền định, để cho vị ấy tu quán, để cho vị ấy tu tập để làm cái gì, cái thứ gì, để làm một thiết lập một cái nền tảng cho tâm an trú ở trong một chỗ, để không phải khởi sinh lên những cái phóng dật. Và khi cái tâm định này được nuôi dưỡng, được dưỡng mạnh, do nhờ cũng phải nhờ thế giới, được cái học giới, như hồi nãy đã nói rồi, tức là phải sống an trú trong giới bổn ba đề mộc đó, sống an trú trong đó. Bây giờ cái giới mà được trong sạch, cái giới được tinh nguyên, thì tâm định nó sanh, mà tâm định nó khởi sanh lên để làm gì? Để làm nền tảng, để áp chế và đè nén không cho những cái phiền não về các cái trạng thái nó xuất hiện. Có thể nói rằng cái sự tu tập về cái thiền, dẫu có là hay tu tập về định, ở đây cũng nghĩa tu tập về cái định này, là một con người tu tập. Nếu như chúng ta không có một cái sự khéo nhất tâm, hay là chúng ta có một cái đặc định ở một cái chỗ, chẳng hạn như chúng ta tu tập về các cái đề mục, như là đề mục đất nước lửa gió, đề mục về quán bất tịnh, đề mục về màu sắc vân vân, thì tất cả những cái sự tu tập đó nó đều là tạo cho tâm của mình an trụ vào một chỗ, không có vượt ra ngoài cái để cho tâm mình nó sẽ phóng dật. Nếu mà định có mặt thì trời không có phóng dật, và phóng dật có mặt thì sẽ không có tâm định. Cái tu tập về thiền quán cũng vậy, khi mà chánh niệm có mặt thì trời sẽ không có phóng dật, mà chánh định không có mặt thời sẽ có phóng dật. Mà phóng dật đó chính là làm nhân làm duyên, chính là phóng dật đó sẽ làm nhân làm duyên cho cái gì, cho cái gì khởi sanh, làm nhân làm duyên cho sa máy khởi sanh, làm duyên cho cái sanh tật lẫn khối khởi sanh, làm duyên cho tất cả nguồn cơn của đau khổ đều bắt nguồn từ chính cái thôi việc, chính là phóng dật có mặt. Cho nên chúng ta tu tập an trú ở trong tâm định, nó cũng là một sự tu tập tốt đẹp. Chứ nó không bằng cái sự chuyển hóa, cái sự chuyển hóa bằng cái sự tu tập về tuệ. Đó chính là tu tập về vô thường, tu tập về để đoạn trừ tiền liên, hay đoạn trừ tu tập về thiền quán vân vân. Thì cái sự tu tập đó nó chính là một cái tu tập cao cả. Nếu như không tu tập về thiền quán được thì chính là cái tu tập về thiền chỉ là một cái điều tu tập nó cũng khá là cao cả, khá là tốt đẹp. Dĩ nhiên cái sự tu tập về cái thiền quán hay là tu tập về quán, tu tập về tuệ đó, được Đức Phật ngài khuyên, được Đức Phật ngài chỉ dạy cho những người đệ tử, cho những người tu tập để tiến hóa, tu tập để thành tựu cái quả vị giải thoát, chắc chắn đây là một điều mà cần phải đạt được. Và kính thưa quý vị, khi một người mà có cái sự tu tập, khi chúng ta nhàn chán, khi chúng ta có một sự xả ly, thì chúng ta mới an trú, chúng ta mới không nắm bắt, chúng ta mới không cảm thấy cuộc đời này nó là đẹp, nó sẽ là những ý chúng ta. Một con người mà có sự tu tập về tham tướng vô thường của đạo vô ngã, người ấy luôn luôn biết được rằng cuộc sống này rồi cũng sẽ ra đi. Cái sự đến trong cuộc đời này chỉ là cái duyên đến, rồi cũng sẽ chia lìa, rồi cũng sẽ rã tan. Không ai mà sẽ được mãi mãi, không ai sẽ được một cách trường tồn. Tất cả những chuyện gì, nhưng nếu chúng ta hiểu thì những chuyện gì mà chúng ta có mặt ngày hôm nay là chẳng qua do cái duyên của đời trước chúng ta có. Chúng ta có về danh vị, về tiền bạc, về địa vị, về danh vọng, về sự nghiệp, về tâm tư tình cảm, hay tất cả mọi thứ về sắc diện, điều kiện vân vân. Tất cả những điều đó là do cái phước của chúng ta đời trước. Và đời này chúng ta xem như là chúng ta nhai lại, là chúng ta ăn lại cái chế độ cũ. Thì khi như vậy thì chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ có cái sự chẳng thiết, chẳng phải là cái chuyện gì nó hay ho, nó tốt đẹp. Một người mà biết từ đây mà làm sao mà chuyển hóa cho tinh thần của mình ở trong tương lai, không phải còn đau khổ, không còn phải chịu cái sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết, không còn phải chịu cái sự mất mát, cái sự đau thương, cái sự khó chịu của thân, cái sự khó chịu của tâm, cái sự đau khổ của thân, cái sự đau khổ của tâm. Bởi vì dầu cho sống bất cứ như tình huống nào cũng vậy, còn hiện hữu là chúng ta thấy chúng sinh đau khổ. Có những người thiếu thốn về vật chất thì người ta đau khổ về cái thân nhiều, người ta đau khổ về cái vật chất, người ta cứ cầu mong cái vật chất. Nhưng nhiều người đã đầy đủ về vật chất rồi, nhưng cái tinh thần của họ, cái tâm tư tình cảm cái tâm tư của họ nó lại không được yên vui. Một trong hai cái thanh tâm này nó luôn luôn nó là một cái tướng trạng ở trong cuộc đời này, nó phải chuyển đổi, nó phải mất đi. Là một người tu tập, chúng ta hiểu biết một cách chung là chính là đưa ta đến cái sự đau khổ, đưa chúng ta đến cái sự sinh tử và khổ đau vân vân. Thì như thế thì chúng ta cảm thấy nó sẽ không có nắm chắc. Khi mà chúng ta thấy một con người mà cứ hy vọng một cái chuyện gì đó, đến khi có một sự xảy ra bất ngờ thì người đó đau khổ lắm. Thì chúng ta biết, ví dụ như cái người thân của chúng ta nó mất đi, bây giờ chúng ta cho rằng chết bất đắc kỳ tử, hay những gì mà chúng ta thương, chúng ta yêu, chúng ta vừa lòng mà mất đi, chúng ta đau khổ như thế. Tại sao chúng ta đau khổ? Vì chúng ta thương thiết, bởi chúng ta yêu quý nó. Chứ điều cái sự vô thường rồi nó phải chia liệt thôi. Cái duyên nó không còn nữa, nó không còn hiện hữu nữa. Một cái đồ vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng, nó sẽ xa rời ta. Mà chúng ta còn đau khổ nữa kìa. Tức là những cái vật quý hay hoặc là những cái vật mà chúng ta cần thiết, chúng ta thương, chúng ta thích nó. Chứ đừng nói chi, nếu làm đó là chính là thân thuộc, là cha, là mẹ, là vợ chồng, con cái, là những người thầy, là những sư đồ với nhau. Mà có cái sự chia đều, có cái sự chia ly thì tâm tư của chúng ta đau khổ, bởi vì người ta không biết tu tập về, người ta không biết rằng, biết cho cuộc đời này, nó tồn tại cuộc đời này, nó được yên vui, nó được vĩnh viễn. Khi chúng ta gặp những cái trái ngang dịch lòng này, mà thật rất là đau khổ. Những điều mà là một người đệ tử, chúng ta hiểu trước đó. Đây chính là cái giá trị mà người học Phật nó khác hơn cái người bình thường. Khi người bình thường á, nếu người ta không có một sự tu tập tỉnh thức á, người ta không có sự tỉnh thức thì ta gặp những cái điều này, người ta cảm thấy tuyệt vọng, người ta cũng cảm thấy bất mãn, khổ đau vô cùng. Nhưng mà một người tu tập về Phật pháp thì người ta cho chuyện đó nó không là một vấn đề, mà làm cái tâm của họ phải khó chịu, làm cái tâm của họ phải trao đảo, mà không biết rằng đoạn cũng sẽ ra đi. Nó đau bất hơn, bởi vì còn phạm phú mà. Biết rằng ngũ uẩn giao không phải đền đền bậy, nhưng lòng vẫn đau, vẫn thương, vẫn thiết. Những cái đau thương thiết đó, đối với người phạm phú, chưa biết Phật pháp, thì đau thương, biết bỏ xuống. Đau thương, cái sự khổ sở kia, biết vượt qua, nó khác hơn những người không có tu tập. Cái giá trị này khi một người học Phật, cái sự an lạc ở chỗ lĩnh vực này nó rất là lớn. Mà cái thứ việc lúc đó không có một liều thuốc vật lý nào là có thể làm cho chúng ta vừa lòng, mà chính là cái liều thuốc mà Phật pháp nó sẽ giải tỏa cho chúng ta, nó sẽ là một liều thuốc coi như là phương đơn dịu dược để trị lành những cái gì, những cái đau khổ trong tâm ta. Mà chỉ một cái điều đó thôi. Khi chúng ta mất mát, khi chúng ta chia lìa cái sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng, thì ta biết rằng Phật đã dạy cuộc sống này là vô thường. Chúng ta phải luôn bị cái sự mất mát, bị sự chia lìa, sự vật mà ta thương, yêu, ta vừa lòng, cái điều này không tránh khỏi được. Chắc chắn cái sự vô thường nó phải hiện hữu, nó phải xuất hiện. Thì khi chúng ta có một sự suy nghĩ như vậy thì chúng ta biết cái chính là một cái tích cực lớn lao vô cùng. Và sau đó chúng ta biết bỏ xuống thì chúng ta đối diện, chúng ta tiếp tục, chúng ta có thể sống được. Mà chúng ta sống trong một cái sự hiểu biết cuộc đời hơn nữa. Bởi vì chúng ta đã vấp ngã, chúng ta đã đau thương, chúng ta đã khổ nhiều rồi. Một người khi mà thành tựu được cái sự nghiệp vật chất, tiền của, danh vọng, bây giờ nó mất đi thì tất cả đau khổ. Những cái hay của người nào mà biết đó à, mình có được là mình cũng mất. Chúng ta không phải đau khổ nằm ở trong ngay cái khổ đau này, mà chúng ta phải đứng dậy và chúng ta biết vượt qua nó. Thì cái thứ gì ở đây chính là cái gì? Người sẽ biết được cái Phật pháp. Ở đây Phật pháp, khi chúng ta học Phật pháp, không có bằng cấp, không có một cái gì mà lớn lao so với cuộc với cái đời sống mưu sinh của mình. Như thế thưa quý vị, một cái điều mà chúng ta thấy là hết sức là hữu hiệu ở trong sự sinh hoạt đời thường mà không có liều như là không có liều thuốc vật lý có thể giải quyết được. Ví dụ như bây giờ chúng ta gặp những cái người sinh hoạt với ta mà nó không thuận duyên, luôn luôn gây cái sự khó chịu, luôn luôn gây cái sự bực bội cho chính chúng ta, luôn luôn chèn ép chúng ta, luôn luôn gây cái đau khổ cho chúng ta, mà hiểu biết về tội pháp thì chúng ta nghĩ rằng à, sao cái đây là cái sự nghịch duyên, cái sự thiếu phước, cái sự ban trái với người này. Và khi chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta đã phải đau khổ, phải khó chịu. Nếu như người đó có quyền lực, nếu như người đó có đủ cái khả năng để có thể ảnh hưởng tới cuộc đời ta, sẽ nên biết chúng ta không sự khéo suy nghĩ như vậy, thời chúng ta không phải đau khổ mà gây cho người một cái sự hoang trái, một cái sự đố kỵ với chính mình. Mà kính thưa quý vị, Phật pháp đây lúc nó sẽ hỗ trợ, mà nó không có một cái bằng cấp như Phật pháp này là một liều sống, nó hỗ trợ rất lớn như chúng ta trong đời sống sinh hoạt. Và nếu như ai mà có cái sự suy niệm, có cái sự suy quan, họ sẽ đối diện với cuộc đời hết sức là mạnh mẽ, bởi vì họ không có sự lung lay, họ không có phải cái đau khổ bởi vì người đó biết tùy duyên, biết nội quán, nội tỉnh ở trong lòng mình. Tại sao mà mình bị người ta không bị? Tại sao người ta thương, người ta ghét mình không ghét người khác? Tại sao người ta làm khó mình mà không làm khó người khác? Thì chúng ta cũng suy nghĩ là ô mà những người này cũng có ân oán với nhau rồi, không có thuận duyên với nhau rồi, thì thôi tôi kể mình tham nhẫn, tôi kể mình cứ im lặng đi cho nó qua chuyện, thì mọi việc nó rất là nhẹ nhàng, nó đi qua. Còn nếu như mà chúng ta không có một sự tu hành, sự tu thì có cái sự đối phó lại đây, một cái sự đối co, một cái sự tình trọng, một cái sự đối co, cái sự đối phó, cái sự tình trọng, thì thời chúng ta sẽ đau khổ, chúng ta không thể nào mà có thể. Bởi vì họ có quyền, họ có khả năng hơn chính chúng ta, và họ là người cầm lái, thì cả hai chịu đau khổ, mà đau khổ trước nhất chính là mình. Thì mình cứ suy nghĩ như vậy, tự nhiên tâm tư chúng ta nó không còn phải cái cấu xúc, không còn phải bực bội, không còn phải cái lo sợ. Bởi vì chúng ta quán về cái nghiệp của mình, quán về cái duyên của mình, quán về cái sự thuận với sự nghịch đầu với cái người này. Đây là một bài học rất là lớn nhất trong cuộc đời này. Chính thưa quý vị, nếu như chúng ta phải có một cái sự nhìn nghe nhìn thấy và chúng ta có một sự hiểu biết về nó, thì chính nó là một điều mà chúng ta làm cho chính chúng ta đau khổ nhiều. Và nếu biết được thì tất cả mọi việc nó sẽ khi khổ. Nó bắn tôi, đánh tôi, cướp việc của tôi, gây cho tôi đau khổ, hay mà chắc, hay mà ôm nó, giữ nó, thì đau khổ sẽ không bao giờ vui. Nó bắn tôi, nó đánh tôi, cướp tôi, ăn hiếp tôi, vân vân mọi thứ, mà không có mắt thì cái đau khổ nó sẽ tự vui. Chẳng qua đó là một sĩ diện, chẳng qua đó là cái cách ngã, chấp ba, chấp cái sự tự ái của chính mình là chấp ngã đó, thì mình không có cách đó. Mình đối diện với nó thì nó vượt qua. Cái điều này Phật pháp dạy cho chúng ta tu tập hết sức là tuyệt vời. Thưa quý vị, biết rằng chúng ta học, chúng ta nói, chúng ta xem, chúng ta nghe là rất dễ, nhưng khi gặp chuyện thực tế nó rất là khó. Nhưng ở trong cuộc đời này chúng ta phải nhớ, phải nắm, phải hiểu, phải nói, phải biết nó, để khi chúng ta đối diện thực tế chúng ta không phải đau khổ, chúng ta không phải có một cái sự bực bội với chính nó. Chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng nói thì dễ mà làm thì nó rất là khó. Nhưng quả thật dĩ nhiên là khó. Chúng ta cần phải có một kiến thức, chúng ta cần phải có một cái sự trang bị, một cái dụng cụ cho chính nó. Rồi lúc đó chúng ta có sử dụng được dụng cụ hay không? Nhưng điều mà chính nghĩ là nếu như ai biết được cái điều này, thì khi chúng ta có sự bực bội, khi chúng ta có sự quan kết, thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng đạt thắng, dễ dàng dừng lại, dễ dàng có sự tham nhẫn, và nó vượt qua hơn hơn là những người không hiểu gì cả. Mà thế là người ta làm theo một cái chạy theo cái bất thiện tâm của người ta, tức là người ta phục vụ cho cái sự tháo thua được hơn mới còn của chính họ. Và cái thú vị Đức Phật này dạy cho ngày lâu lá một cái điều mà chúng ta thấy để biết bỏ đi cái bản kỳ viên, thế là sự ngủ ngầm ở trong tâm của tất cả mọi con người. Cái bản kỳ viên này chính là một sự so sánh tự hào cái điều gì mà mình hơn người, hoặc là so sánh ta với người. Mà cái sự so sánh này nó đã ngủ ngầm trong tâm ta rất là lâu. Chúng ta thấy cái sự so sánh này chính Đức Phật đã biết rằng Rau lá là sinh chủng tốt đẹp, dòng dõi tốt đẹp, và chính ngài có sức khỏe, và chính Rau lá là những người của trẻ. Họ có nhiều danh tiếng, họ có nhiều lợi lộc, có nhiều cái tài sản và địa vị lớn lao. Thì đây chính là những cái điều ngủ ngầm trong tâm của tất cả. Tuy rằng Đức Phật dạy ngài Rau lá, và trong cái lời giáo dẫn, cái giáo giới của chính ngài, biết rằng ngài Rau lá rất là khiêm cung, rất là hiếu học, rất là tốt đẹp, rất là biết kính trọng các vị trưởng lão, các vị trưởng thượng, các vị sư huynh, các vị đàn anh, các vị tiền bối, trưởng bối của mình, chứ không có một cái hành động tức là hậu lát hay là bất kính hay là xúc phạm. Nên là vậy, chứ cái lời giáo dẫn trên cái pháp mà Đức Phật ngày dạy để tu tập phát triển về cái trí tuệ thì Đức Phật ngày luôn luôn cũng dạy, chính là ngày dạy cho ngài Rau lá là cũng từ bỏ cái mạng thiện nhiên, chính là ngủ ngầm nó tiềm ẩn trong tâm của tất cả chúng sinh, mà chắc chắn rằng Rau lá là còn phàm phu. Lúc Rau lá, ngày Rau lá lúc đó cũng vẫn còn phàm, thì chắc chắn rằng sợ e rằng cái tâm tôi này có thể khởi sanh lên. Cho nên vì vậy ngài khuyên dạy ngài Rau lá như vậy. Thì tâm kinh văn có dạy rằng đối những cái gì đó là hữu tình, Đức Phật ngày dạy ngày các tỳ kheo, những hữu tình nào khi đang còn trẻ thì có thiêu mạng trong tuổi trẻ, đóng sai trong tuổi trẻ, thì cái sự đóng sai, cái sự thiêu mạng đó chính là vì ấy sẽ đóng trong sự thiêu mạng, hay là sẽ thiêu mạng trong cái sự sống, trong cái sự có được của chính mình, về cái gì, về sinh dưỡng, về dòng dội, về sức khỏe, về tổ trẻ, về cái đời sống, về cái lợi lộc, hay về cái danh tiếng, về cái địa vị của vị đó. Thế nghe cả nếu như còn phàm phu tự hào cho rằng mình tu tập tốt đẹp, tự hào về cái giới hạn của mình, hay tự hào về cái thiền chứng của mình, hay tự hào về cái thông minh mẫn tuệ của mình, và tự hào về cái thần thông của mình, vân vân, thì tất cả những cái điều đó thì ở đây là đang nói về trên cái tinh thần mà trong bộ phân tích của ngài, họ thực sự ngài đã dạy về cái gì liệt kê ra về cái sự tự hào, về cái sự ngạo mạn, cái sự kiêu mạn. Thì chúng ta thấy nếu như một người phàm phu cho tất cả chứng đắc thiền, cho tất cả có những cái trí tuệ mà cao cả, thâm sâu, hiểu biết về pháp, hay để có cái thần thông, hay để chứng đắc về các cái thiền chứng mà là sao nhị tam tứ thiền, ở đó nếu như không khéo thờ Arusia Mana, Arusia tức là cái tiềm nguyên nó vẫn khởi lên, mà khi tiềm nguyên khởi lên thì lộ một tình nào mà khởi lên như vậy thì chính thưa quý vị thì sẽ đau khổ. Bởi cho nên ngài mới dạy để có cái sự tu tập về cái gì, tu tập về cái điều này thì nên cho chúng ta tu tập về cái gì, chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ bị già, sẽ bị bệnh và sẽ chết. Và những chúng sinh mà nghĩ rằng mình sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết như vậy, dầu cho coi như là anh hùng cách mấy, dỗ dang cách mấy, rồi chúng ta cũng sẽ qua đi, tất cả nó sẽ là chỉ là bụi mờ trong sương đêm, hoặc chúng ta nghĩ rằng nó chỉ là một cơn gió thoáng qua, hay là rồi cuộc đời này cũng sẽ quên, cuộc đời này sẽ không còn nhớ bị gì ta cả. Bao nhiêu là nhà bác học, bao nhiêu là các vị những nhà thiền triết lỗi lạc, danh sư cao đồ từ quá khứ, thì rồi ngày hôm nay cái danh tiếng đó, những cái những ánh hào quang đó rồi cũng sẽ mất đi, cũng không còn tồn tại. Đó chính là cái gì? Khi mà chúng ta có cái sự tu tập như vậy, đó chính là chúng ta giết phục cái sự tiêu mạng của mình. Mà nếu như khi nào chúng ta có sự giết phục cái sự tiêu mạng, thì ngay cái đó chúng ta mới tu tập tốt đẹp được. Bởi vì chúng ta biết cái sự tham mạng nó ghê lắm. Mà trong cái gì là bữa sớt cái mắt cá, ở trong mắt cá đi đi, ngày bữa sớt khô sá đó, ngày so sánh có ba cái, có chính cái tham mạng mà so sánh hơn, so sánh bằng và so sánh thua đó. Hơn ý hơn, rồi bằng ý bằng và thua ý thua. Và cái sự so sánh đó chính là cũng vẫn còn cái nhà mạng trong tâm ta. Thế kể tôi thua nó à, vân vân. Thì tại sao như vậy? Chính vì cái sự nhà mạng đó và cái sự ngã mạn này đây chính là tâm sợ của ngã mạn, chính là cái tham. Mà tâm tham như vậy, kính thưa quý vị, để cho tới chúng ta nhớ mà khi mà bị mà đạt đến tứ quả, tới chính tới thánh đạo A La Hán, khi này từ cái gì từ được khi mà thánh đạo thì thánh ra tứ quả, chúng ta thấy nó có sự nguy hiểm như thế nào nếu về cái tham. Đức Phật ngài luôn luôn kêu gọi và chỉ dạy ngài cái hô lá phải tu tập về cái gì? Phải tu tập từ bỏ mạng thì biết, từ bỏ mạng thì biết, mà phải giết phục cái sự tiêu mạng, giết một cái tâm mà có sự so sánh, cái tâm mà cho rằng mình là hơn người, vân vân. Như thế đó chính là cái sự nguy hiểm, nó sẽ cản trở cái tiến trình để thành tựu được cái tuệ giải thoát. Và khi mà từ bỏ được, khi mà tu tập được những pháp như vậy, khi mà từ bỏ được những pháp như thế, chẳng hạn như chúng ta thấy tu tập được an trú trong giới bổn tu tập, hay là chúng ta thấy tu tập tu tập về cái tịnh tướng, tức là hay là chúng ta nói là tu tập về giới, tu tập về định, tu tập về tuệ, nhà tu tập như vậy thì để sống mới được an lạc, an lạc. Thì ở đây chính Đức Phật xác định ngươi sẽ sống được an vui an tịnh. Và Thế Tôn thường giáo giới tôn giả ra hô lá với những bài dạy này, thì chúng ta thấy nếu như mà quả thật ai mà tu tập được như thế này thì chắc chắn là được an vui. Tại sao như vậy? Là dễ thành tựu về giới, thành tựu về định, thành tựu về tuệ, hay dễ thành tựu một cách tuyệt đối, tức là dễ chấm dứt sinh tử khổ đau. Kính thưa quý vị, ở đây trong cuộc đời này, nếu như một người mà sống được an vui một cách tuyệt đối về bản thân về tâm này, mà không bị cái phiền não nó chi phối, mà không còn một cái bợ nhơ, thì người ấy đã thành tựu cái quả vị an lạc, cái quả vị thánh quả. Mà ai có cái sự tu tập như thế thì cái sự đau khổ sẽ không còn, cái sự đau khổ sẽ không còn, chắc chắn là cái sự an lạc, cái sự tịnh tịnh, cái sự vắng lặng của mọi phiền não nó không còn, sanh thủ nó không còn, nó còn trong tâm ta. Bởi vì khi nào mà phiền não còn thì ngay khi đó sanh tử còn. Mà đối với cái vị mà tứ quả thì cái giai đoạn đầu khổ sanh, mà chúng ta thường nghe cái quan giải rằng là thân đã tận, tập hành đã thành, thì nên làm đã làm sao đời sống này không còn đời sống sau. Không còn đời sống sau tức là dễ không còn sanh tử, không còn khổ đau nữa. Như vậy thì sẽ sống được an tịnh. Thì kính thưa quý vị, nếu như người nào được cái sự chấm dứt sinh tử đau khổ thì dễ đã làm hoàn tất. Thì đây là một cái bản kinh mà lịch trình trước thì nói về cái tánh hạnh của ngài Ca Hâu La mà được Đức Phật ngài chỉ giới thiệu sơ qua, Đức Phật ngài dặn dò và chỉ dạy cho nghe đạo lắm. Hôm nay trước tình thì chỉ thẳng đến cái việc tu tập mà cần phải có cái cái sự tiến triển như vậy. Và cái bài nguyện này kính thưa toàn thể đại chúng, tôi xin có đôi điều trình bày cái bài kinh Rahula này. Từ trước thì đã có nói sơ, tôi không có nói nhiều như hôm nay. Thì chắc rằng sẽ còn nhiều cái điều thứ sáu cái chính chúng ta sẽ được nghe sư công đức tăng các ngài sẽ thảo luận, sẽ bàn động và chỉ dạy nhiều cái điều tốt đẹp hơn nữa. Và chúng con tính tính như thời gian này tính chúc phúc lành đến sư công đức tăng, mong bụng với ngài được an lạc và nhất là mong sư tưởng được chữa bệnh trên đây cũng như toàn thể sư công đức tăng được an lạc, được phúc đẹp, mong tất cả chúng ta được yên vui, được có nhiều sự duyên trong việc hành pháp, trong việc học pháp, để tất cả an lạc đến hôm nay và đến ngày sau. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mai Giác, Nam mô Sơn Thầy Giác.
Sau khi chương trình này thì có thể biết Nam mô Bố Thầy Giác, chỉ còn chỉ là lần lễ sư trưởng, lần lễ sư tập tập sư, và sẽ lần lễ chỉ của Đức Thánh Giác và Thái Bí của tôi. Còn những thứ thì sáng hôm nay chúng tôi có một đám tang phải đi dự cần lễ hỏa táng, giờ đó không có ở trung trình lâu được, chỉ xin được hỏi câu đầu tiên và sau đó thì chúng tôi xin được đức để nghe con để giúp cho đưa lên các câu số lượng. Chúng tôi xin chuyển xin qua không biết là sáng hôm nay, và không biết là hôm nay xin chuyển có khỏe và chỉ còn có thể nghĩ được suy nghĩ trả lời cho phần các câu thảo luận không. Nếu được thì chỉ còn xin cái thân sự gọi suy nghĩ có thể trả lời cho câu thảo luận số 4 trong bài học của hôm nay. Chỉ một lần nữa chỉ còn xin được hỏi là không biết suy nghĩ có bật cái số máy và sư trưởng có hành vi phần số lượng được không? Nếu được thì chỉ có phần lượng của phần sư trưởng. Sư vị có lẽ là sư trưởng chuyện không có bật cái số máy. Và trong rung hiện tại thì có thêm sư tòa về sư và sư tòa về sư. Tiếp tục sư tòa, hôm nay chúng ta sống trong 3 bài kệ. Như vậy không có nói rõ, nhưng mà đặc biệt nói về giới, nói về chuyện tu tập tâm định và nói về chuyện thành tựu phi kiến giải thoát, thì đồng thời sư quan chỉ nói rõ là khi chúng ta nói tu tập thì bao giờ nói tới bát chánh đạo thì có vẻ gì cũng như là được áp dụng cho cả hai giới xuất gia và tại gia. Ai tu tập thì cũng vậy, nói tu tập bát chánh đạo là đạo đế. Nhưng mà rồi cái cảm giác mà nhiều người nghe nói tu giới định tuệ thì họ cứ nghĩ là đó là tu cho người xuất gia. Thì mặc dù giới định tuệ và bắt cái đạo là một thôi, thì bà sư tòa phải chăng là con đường tu giới định tuệ chỉ dành cho người xuất gia? Kính cung kính sư tòa.
Nam mô Bổn Thầy. Kính đại lễ sư trưởng, kính chào sư tôn đức, kính chào tất cả quý vị. Ở đây thưa quý vị, mặc dù chúng ta xem trong kinh điển khi mà Đức Phật này dạy về giới định tuệ, ngài dạy cho các vị tỳ kheo như trong cái trong bản kinh Đại Bát Thiết Bàn của mình. Này các tỳ kheo, nếu giới tu tập với tâm, tâm tu tập cái tuệ, tâm ở đây là tăng thượng tâm, tức là định nhất. Nếu được tu tập như vậy thời sẽ đưa đến là lớn và bao lớn. Mặc dù Đức Thế Tôn dạy như thế, nhưng chưa có chỗ nào mà Đức Thế Tôn ngài giới hạn là cái việc mà tu tập với định tuệ chỉ dành riêng cho người xuất gia. Tại sao chúng tôi nói điều đó? Vì ở đây thưa quý vị, khi chúng ta nói đến giới định tuệ thì chúng ta phải hiểu đó là con đường đưa đến đạo quả. Một bậc xuất gia thì thực hành giới định tuệ đó là một chuyện rất là bình thường. Nhưng mà đối với người tại gia cư sĩ, ta nên nhớ rằng là người cư sĩ vẫn đạt được bốn tầng đạo quả, bốn bậc đạo quả. Đa phần là người cư sĩ đã tu được rồi. Gọi là giới phụ túc. Cũng có những hạ cư sĩ họ chứng đắc được Tư Đà Hàm, A Na Hàm, thì hai bậc thấp này gọi là định phụ túc. Và cũng có những cư sĩ đắc A La Hán gọi là tuệ phụ túc. Chỉ có điều là người cư sĩ mà chứng quả là hắn, nếu có cái hình thức cư sĩ mà không có xuất gia thì đã là hắn rồi sẽ niết bàn trong 7 ngày. Nói trong 7 ngày phải chia sẻ niết bàn, bởi vì cái phẩm hạnh bậc A La Hán là phẩm hạnh cao quý. Mà cái hình thức của người đại diện cư sĩ thì không đủ để duy trì cái phẩm hạnh đó. Cũng giống như là một cái chuông mà mình không thể dùng cái sợi dây thần mà mình treo lâu được. Cái đại hình chuông chúng ta thể dùng cái sợi dây thần mà chúng ta treo lâu để nước đi. Bởi vì cái đại hình chung nó nặng quá. Nhưng mà dù thế nào thì chúng ta cũng nên hiểu rằng là bốn bậc thánh quả thì hàng tại gia cư sĩ vẫn có thể chứng đắc được. Cho nên nếu mà nói trên phương diện với định tuệ thì người cư sĩ vẫn tu tập với định tuệ mới có thể chứng đắc đạo quả. Mà ở đây chúng ta cũng nên viết thêm một cái thông tin ở trong chú giải là bậc A Na Hàm là vị đó kể từ khi chứng A Na Hàm thì vị đó sẽ thọ trì bát quan thế giới xuyên suốt không có gián đoạn. Cái phẩm hạnh của vị đó như thế. Thì ở đây chúng ta thấy là đối với người cư sĩ mà lại bậc thủ học thì đương nhiên là các vị đó phải tu tập rốt ráo về giới, về định, về tuệ để đạt đến giải thoát, về giải thoát trực tiếp. Chứ các ngài không có, các vị cư sĩ thánh cư sĩ này không có cái sự, không có sự buông trôi. Cho nên ở đây đó, chúng ta nên hiểu rằng cái con đường tu tập với định tuệ không phải chỉ dành riêng cho hạng xuất gia, mà hạng đại gia cư sĩ vẫn có thể thực hành được. Bởi vì đó không phải là cái gì lạ, chỉ là những cái pháp môn tu tập thôi. Và chúng ta nên nhớ, thậm chí đạo quả A-la-hàm, đạo quả A-la-hán mà người cư sĩ còn kiến đắc được, huống chi là thực hành theo cái con đường tu tập theo con đường giới định tuệ. Cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Chúng ta cần phải lưu ý điều đó. Chứ chúng ta nghe người này nói, người kia nói, mà chúng ta không có dùng trí tuệ để suy xét, chúng ta so sánh, cân nhắc theo kinh điển, theo kinh luật, thì như vậy có khi là chúng ta hiểu sai. Mà nếu mà chúng ta nói rằng là người cư sĩ không có tu tập được giới định tuệ, thì ở đây chúng ta sẽ bị hỏi một câu rằng, nếu vậy người cư sĩ chứng đắc được đạo quả A-la-hàm và A-la-hán bằng cách nào, bằng con đường nào? Lúc đó chúng ta hú ớ, chúng ta không trả lời được. Đây là điều mà chúng tôi xin chia sẻ giải thích cái câu hỏi thảo luận số 1. Bây giờ thưa quý vị, thượng tọa Nhất Cảm cũng đã rời khỏi rừng. Hiện tại thì thượng tọa Thượng Viện cũng mới vừa thuyết giảng xong. Có lẽ là bây giờ câu hỏi thứ hai thỉnh đại đức Pháp Tích ở Quan Hỷ chia sẻ. Không biết đại đức Pháp Tích có mặt trước máy không ạ? Dạ, hỏi trả thú. Câu hỏi số 2 từ tội giác đẳng có nêu lên rằng, có nên nói rằng Phật Pháp dành cho trẻ em khác hẳn với người lớn chăng? Tức là ở đây người ta thường quan niệm một điều là cái gì dành cho trẻ em thì cái đó nó khác với dành cho người lớn. Ví dụ như sữa mà sữa cho em bé uống nó khác, còn sữa cũng cho người lớn uống, người ta sản xuất nó khác, nó có nhiều hoạt chất hơn, nó đậm đà hơn, vân vân. Trở đây xin hỏi đại đức Pháp Tính cái câu hỏi này, đại đức Quan Hỷ chia sẻ với hồng chúng Nam Mô Phật Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy nhé. Không biết giờ quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Nhà cảm ơn cảm ơn quý vị. Nam Mô Bụt Thầy nhé. Con là sư phụ kính đảnh lễ đến ngài sư trưởng, sư phụ thầy sư, thầy tọa thầy nguyên, để được giao lên thầy cùng sư tôn đức tăng đang có mặt ở chúng tôi. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Nhà con là sa thú sư phụ thầy siêu đã vừa thảo luận câu đầu tiên. Lúc nãy thì con nhận được tin thượng tọa Nhất Cảm có bận công việc phải đi lắp nên con vừa họp dùm, nhưng mà cũng cái mà tự nhiên hồi đầu giờ của rừng đất Phật Pháp cũng còn bị nó mệt mỏi ở trong người, nên là con nhờ vị sư trong chùa cạo gió dùm. Sau khi cạo gió thì không biết là do cái dầu nó nóng quá hay như thế nào, mọi người con nó bị nóng ren hết, da nó như là nó bị da bị bỏng, như là bị phỏng, thành ra phải ra quay trở ra cho mấy sư lấy nước ấm ấm, mà nước ấm ấm để nào mình dùng, nhưng mà bây giờ nó không còn bỏng, nó bị bỏng da, không biết là do cái dầu dục là mình chắc là xài nó quen thì nó bỏng da, nên là bây giờ nó cũng rất là khó chịu. Nhưng mà vì là thấy không có các vị nhãn sư ở trong rừng, mà nên là chúng con cũng cố gắng vào mong mà ngài hoàn hảo và đại chúng ở trong rừng hoàn hảo. Ta trở lại với câu khẩu lệnh số 2, thì chúng tôi quý vị đối với Phật pháp đó, và còn việc gì những dòng đây là mình học tiên bị một cái trường hợp rất là nha, khi giờ da nó giống như là bị bỏng, giống như là bị bỏng nha. Đối với ở trong Phật pháp đó, thì chúng tôi quý vị ngày xưa trong thời Đức Phật đó, thì quý vị thấy rằng một cái vị sa di 7 tuổi cũng có cái sự đạt được đạo quả một cách dễ dàng. Hoặc là ngày xưa quý vị thấy rằng khi mà Đức Thế Tôn thuyết pháp cho những cái người thanh niên, ví dụ như thanh niên ta người xưa cái tuổi cũng còn trẻ, hoặc là có nhiều vị, rất là nhiều vị sa di, thì lúc đó Đức Thế Tôn hướng dẫn cho cái vị này, các vị này nghe rồi chú tâm nghe, rồi do sự chú tâm này phát triển được định, phát triển được trí tuệ và chứng đắc được đạo quả. Thì ngày xưa là do cái duyên lành của các vị đó, cái phước báo quá đầy đủ rồi, quá càng rồi, thành ra chỉ cần Đức Phật chỉ nói lên một cái điều gì đó, rồi cái những vị này đưa tâm theo dõi và phát triển được trí tuệ để mà thấy rõ được tứ giới và chứng đắc được đạo quả. Nói về Phật pháp ở trong ngày nay đó, mà dành cho trẻ em khác hẳn với người lớn phải không? Thì điều đó thì quý vị thấy rằng mỗi thời gian căn cơ nghiệp lực của chúng sanh mỗi cá mỗi khác. Thành ra đó, nếu mà một cái vị mà hướng dẫn, một cái vị tu hoặc là một cái vị mà tu tập, một cái vị tu sĩ đó, là do khéo, là do có cái sự khéo huấn luyện, có nghĩa là cái vị đó có cái sự khéo léo, là biết cái chi pháp, là biết cái chi pháp gì cần để mà hướng dẫn, làm cho cái tâm của những cái em nhỏ hoặc là những cái đứa bé đó, nó hướng tâm, nó theo dõi được, thì lúc đó nó cũng nhận thức được cái lời dạy này là một cái lời dạy này. Cũng như vừa đầu nhé, thì quý vị biết rằng khi mà chúng tôi dạy các em nhỏ ở trong cái khóa tu mùa hè đó, thì ai nói gì nói, nhưng mà chúng tôi cố ý, chúng tôi cứ nhấn mạnh và chứng minh cho những cái em này biết rằng là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Cồ Đàm là một cái vị Phật lịch sử hay là một cái vị Phật huyền thoại. Chúng tôi cứ nhấn mạnh ngay chỗ đó hoài, chúng tôi làm cho những cái đứa trẻ này, những cái đứa trẻ này nghe và nhớ và biết rằng là Đức Phật là một cái vị Phật lịch sử, có nghĩa là có thiệt. Thì quý vị biết rằng trong cái buổi nào mà lên lớp, chúng tôi cũng giảng cái điều này hoặc là giảng cái điều kia để mà liên quan đến Đức Phật, thì chúng tôi trở về cái đề tài đó liền. Thì lúc đó chúng tôi cũng nói lên trên lớp học đó, chúng tôi cũng mong muốn rằng qua một cái tuần lễ này đó, mấy em nhận thức được nhiều hay ít nó không thành vấn đề, nhưng mà cuối cùng mình về nhà đó, mà gia đình hỏi mình Đức Phật là như thế nào gì kia, thì các em cứ trả lời Đức Phật là một cái vị Phật lịch sử có rõ ràng, có ngày trước khi ngài hành đạo, có nghĩa là lúc đó ngài là một cái vị thái tử, ngài có cha có mẹ, lớn lên đến năm bao nhiêu tuổi ngài lập gia đình, cái vị thái tử này lập gia đình, rồi năm bao nhiêu tuổi rồi đi xuất gia, sau khi xuất gia là như thế nào, lúc nào thành đạo, rồi sau khi thành đạo mà để lại cái nghĩa cho đời, vân vân. Thì lúc đó chúng tôi nhấn mạnh là thứ nhất á, là mình phải khẳng định, hoặc là mình phải định nghĩa, hoặc là mình phải chứng minh được rằng là Đức Phật là một cái vị Phật lịch sử. Rồi khi mình ở trong gia đình, những người nào á, người ta hỏi tiếp, là người ta hỏi tiếp thì đến đâu mình sẽ trả lời đến đó. Thì quý vị biết rằng có nhiều người thì người ta nói sao, có chỗ này nói hoài, nhưng mà cuối cùng quý vị nhờ cái sự mà mình nói hoài như vậy mà nó duyên sâu vào cái tâm trí của những đứa trẻ đó. Thì ở đây chúng tôi muốn nói ra cái điều này là chúng tôi muốn nói rằng là đối với Phật pháp điều dạy cho trẻ em hoặc là các em nhỏ được, nhưng mà mình phải có cái sự khéo léo. Đối với người lớn thì mình có thể rằng là do cái tâm trí của người đó đang muốn cái gì thì mình sẽ hướng dẫn theo cái khuynh hướng đó như vậy, theo cái khuynh hướng của cái người lớn người ta đang muốn. Còn đối với những cái đứa trẻ đó, thì quý vị biết rằng là mình phải là một cái người khéo léo, như hồi nãy thường tập thị siêu đã nói, những cái loại sữa đó thì sữa là để con người chúng ta uống, để cho một con người uống, nhưng mà một nhà chế biến người ta khéo léo, người ta dùng cái loại sữa đó để cho em bé uống, ở trong đó có những chất gì, rồi khi mà người lớn uống rồi có những chất gì, hoặc là ngay cả người ta còn giỏi hơn nữa là sữa nào là tránh cho những người tiểu đường, hoặc là sữa nào tránh cho những người mà bị bệnh về xương, về sản thận vân vân. Thì quý vị thấy rằng một cái thức uống như vậy á, mà người ta còn chế biến ra được cái loại này cái loại kia cho cái người này người kia, thì đối với Đức Phật, một cái vị chánh hẳn chánh giác, một người có một cái trí tuệ siêu việt, thành ra đối với cái người nhỏ hoặc là cái người lớn thì cũng vậy, người sang người hèn, bất cứ người nào, Đức Thế Tôn cũng tế độ được. Và cái giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, cái lời dạy của Đức Phật cũng vậy, cũng đem đến cho bất cứ một cái thành phần nào trong xã hội nghe rồi cũng được cái sự an vui. Thành ra quý vị biết rằng trong những cái ngày hôm đó chúng tôi chọn những cái đề bài, ví dụ như ngày xưa giờ người ta nghe tới chữ nghiệp là tâm hoạch, người ta nghe cái chữ nghiệp là bắt đầu là người ta cảm thấy là nó hơi đói. Cái điều này quý vị biết rằng trước đây chúng tôi gặp rất là nhiều, rất là nhiều cái trường hợp người ta nói rằng là chúng con đi chùa thì rất là lâu, kêu chúng con tụng kinh hay là niệm Phật hay là công quả tạo phước gì đó thì chúng con rất là hăng say, hoặc là chúng con làm nó cảm thấy là rất là dễ, nhưng mà mỗi lần học giáo lý đến cái chữ nghiệp đó, là chúng con hơi rối ở trong đầu, nghe tới cái chữ nghiệp là rối rồi. Nhưng mà khi mà tôi trình bày ra đó, thì tụi con thấy rằng một cái điều nó làm cho tụi con rất là dễ hiểu, rất là dễ nhớ, và chẳng những hiểu mà nhớ được những cái điều mà tôi đang nói. Thì chúng tôi muốn nói ra những cái điều đây là có nhiều khi chúng ta trình bày một cái điều gì đó mà chúng ta phải có cái sự khéo, hoặc là nó còn một cái tâm lý nữa, thật sự ra quý vị biết rằng khi mà ngồi thuyết giảng giữa một cái hội chúng, bất cứ cái hội chúng đó là cái hội chúng cái người trẻ hay là người già, nhưng mà mình ngồi đó mình biết được những điều mà mình nói đó, người ta nghe, người ta tiếp thu, hoặc là người ta có hiểu được hay không, cái điều đó nó cũng là một cái tâm lý. Bởi vì trở lại cái vấn đề chính ở trong cái câu thảo luận này đó, cái Phật pháp mà dành cho em nó có khác với người hay không, thì kính thưa quý vị là nó không có khác gì hết, nhưng mà chúng ta phải khéo léo trình bày. Ví dụ những lời của Đức Phật dạy là những cái pháp nào mà chúng ta cần phải dứt trừ và những cái pháp nào chúng ta cần phải đoạn trừ thì chúng ta cũng phải trình bày cái pháp đó ra, nhưng mà chúng ta có khéo trình bày hay không, chúng ta có làm cho những cái trẻ em nghe để mà hiểu được hay không. Ví dụ như là quý vị thấy rằng ở trong cái câu cú kinh không làm các điều ác, tu tập các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Đức Phật dạy. Thì không thể nào mà mình giảng khác đi được hết. Nhưng mà có điều chúng ta phải biết cách, là chúng ta phải biết cách để mà chúng ta dẫn dụ, hoặc là chúng ta phải biết cách làm cho cái người đó, làm cho cái người đó hiểu. Ví dụ như giờ ở trong đối với mình, đừng có nói rằng là trẻ em, thì nếu mà đối với ví dụ như là ở trong dung nước đã trên Bangkok tóc này, có rất là nhiều vị đang theo học Phật pháp để nghiên cứu, thì đối với cái câu kệ ngôn đó, không làm các điều ác, không làm các điều ác, thì có thể chúng ta sẽ trình bày ở trong cái diệu pháp cũng được, là có nghĩa là mình làm sao mà đừng để cho cái tâm 12 tâm bất thiện nó thăng khởi ở trong tâm mình, có nghĩa là lúc đó là mình không làm các điều ác đó, rồi tu tập các hạnh lành, tu tập các hạnh lành có nghĩa là sao, có nghĩa là nếu mà nói về trong cái diệu pháp thì chúng ta tu tập, chúng ta làm sao mà phát triển tám tâm đại thiện, chúng ta làm sao mà chúng ta phát triển tám tâm đại thiện, rồi giữ tâm ý trong sạch, là những cái tâm thiền chính trở lên cho đến những cái tâm siêu thế. Thì nếu mà thật sự ra quý vị thấy rằng đối với cũng là một cái câu kệ đó, nhưng mà nếu mà những cái học viên mà ở trong dân mà hoặc là ở trong một cái hội chúng nào đó, thì mình thấy cái mức bình thường thì mình sẽ giảng theo cái đoạn kinh là không làm các điều ác, mình không có sát sanh, trộm cắp, tà dâm gì vân vân. Nhưng mà nếu mà những cái học viên mà thuộc về cái diệu pháp nhiều thì chúng ta đưa thẳng 12 tâm bất thiện đó ra, đưa thẳng 12 tâm bất thiện đó ra, còn tu tập các hạnh lành phát triển 8 tâm đại thiện đó, giữ tâm ý trong sạch, đó là từ cái tâm thiền chứng trở lên. Còn đối với ví dụ như còn những người mà trong cái hội chúng mà thuộc về ví dụ như là bình thường thì mình giảng theo cái đoạn kinh từ bỏ sự phát sanh lần kia vân vân, thì còn đối với những em nhỏ thì chúng ta, nếu mà chúng ta có đưa cái đề tài ra, cái câu Phật ngôn, cái lời của Đức Phật ra, thì chúng ta cũng giảng như vậy, nhưng mà nó có những cái cũng là cái câu Phật ngôn đó, nhưng mà nó có những cái ví dụ mà làm cho những cái trẻ em dễ nhớ hơn và dễ hiểu hơn, là chúng ta bằng cách này bằng cách kia đó, chứ không có là một cái điều gì mà đem ra một cái vấn đề gì khác nữa hết, cũng cái câu kệ đó, nhưng mà chúng ta phải giảng một cái tâm nào đó cho những cái trẻ em nghe. Bởi vì ở trong cái câu thảo luận này đó, chúng tôi muốn nói rằng là đối với Phật pháp dành cho trẻ em thì cũng là cái câu Phật ngôn đó, nhưng mà chúng ta thuyết giảng hoặc là cũng là cái lời dạy đó, mà chúng ta với cái sự khéo léo để mà chúng ta thuyết giảng làm cho những cái người nhỏ, những trẻ em có nghe hiểu được. Rồi cũng cái câu Phật ngôn đó mà nếu mà thuyết giảng với người lớn thì chúng ta có cái sự khéo léo hơn để mà chúng ta thuyết giảng. Đây là những cái ý chúng tôi xin được trả lời thảo luận qua câu thảo luận số 2. Và bây giờ thì tiếp tục là con ở đây thì như hồi nãy sư phụ Tự Chiêu có nói, có sư phụ Tự Chiêu rồi thượng đạo Tự Quyền mới vừa giảng xong, rồi và chúng con hôm nay chắc sư trưởng không có khỏe, sư trưởng không trước máy rồi, nãy con cũng nghe có sư trưởng thượng đạo Nhật Đản có tỉnh sư trưởng mà không thấy tín hiệu của sư trưởng. Vậy thì bây giờ tiếp theo con xin tỉnh sư phụ Tự Chiêu quan hỷ trở lại với lớp học để thảo luận tiếp tục câu số 3. Dạ con, dạ sa thú, con thấy tín hiệu của sư phụ Tự Chiêu rồi. Ở trong cái câu thảo luận số 3, dạ con thỉnh sư phụ Tự Chiêu thảo luận câu số 3 xong, một chút câu số 4 thì con sẽ thỉnh thượng tọa Tự Quyền, mong thượng tọa Tự Quyền quan hỷ. Dạ thỉnh sư phụ trả lời câu số 4 ha. Dạ sa thú, được quyền chọn. Dạ, được quyền chọn. Vậy thì con xin thỉnh sư phụ từ siêu quan hỷ khẩu lụy đường câu số 4. Câu số 4 ở đây hỏi rằng là phải chăng một người thành tựu trời giải thoát thì chắc chắn có thành tựu tâm giải thoát hay không? Dạ, con xin thỉnh sư phụ từ siêu Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch kia tình đức kính thưa quý Phật tử, ở đây khi mà đề cập đến tâm giải thoát và tuệ giải thoát thì chúng ta cũng nên hiểu qua hai cái từ này. Cái từ bay nhau một tí gọi là tuệ giải thoát, tức là nói về một người và họ đắc được đạo quả, cái tuệ đạo quả, nhưng mà không có dựa trên apana mà thí thì cố định là an chỉ định, và chỉ dựa vào cần định hay các ta định được rồi. Có nghĩa là cái vị đắc cái tuệ giải thoát, vị đó chỉ bằng cái trí tuệ sau khi quán tri tâm tướng vô thường khổ đau vô ngã của pháp vô vi hay của danh sắc, rồi bị đức tính cầu quả liền. Có những việc đặt từ tu đường vườn cho đến a la hán mà không có đắc trí thì vô gì, bị đắc cầu quả mà không có đắc được thì sắc giới thì vô sắc giới, thì những vật đó được gọi là những vị đắc được tuệ giải thoát. Còn thế nào gọi là tâm giải thoát? Ở đây gọi là chia sâu muốn kiến. Tức là chỉ cho một vị đạt hết đạo quả, và vị đó trước khi đạt hết đạo quả có tu chính được thì sắc giới thì vô sắc giới, và lấy thì sắc giới vô sắc giới là nền tảng cho tiến hành đạo quả. Thường thường thì ở trong kinh, khi mà Đức Phật này mô tả một cái quy trình giác ngộ, một quy trình tu tập của một vị tỳ kheo, thì này dẫn đến cái tâm giải thoát. Như Ngài dạy rằng trước tiên là vị này thành tựu giới bộ thu thúc trong giới được trang nghiêm, biết cơ bản trong các lỗi nhỏ nhặt và thọ trì những nghiêm túc việc học giới mà mình đã gìn giữ những giới mà mình đã thọ trì. Rồi vì đó thu thúc các căn sống thiểu dục tri túc tiết độ thực, rồi dần cho đến vì đó làm vắng lặng năm thiền cái, chính là tứ sơ thiền, rồi nhị thiền, rồi tam thiền, rồi tứ thiền, với tâm thuần thục nhu nhuyễn dễ sử dụng, tức là định cái thiền. Vị này quyết tâm đến cái sự đoạn trừ các lộ quật và chính được quả vị A La Hán. Một vị mà đắc đạo quả mà trải qua cái quy trình đầy đủ như thế, tức là đắc thiền rồi đắc thiền như thế rồi đắc đạo quả như thế, như vậy gọi là cái vị có tâm giải thoát, đạt đến tâm giải thoát. Hai cái số này chúng ta phải phân biệt. Và mới đây chúng ta cũng có học một chỗ, một cái bài kinh khi mà nói đến cái việc chứng đắc đạo quả thì Đức Phật nêu ra hai, tức là đạt tới tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Đó là trường hợp một vị đắc đạo quả mà không đắc thiền, còn một vị đắc đạo quả mà có đắc thiền. Trong cả hai trường hợp đó, cái nào cũng có lý cả. Cho nên ở đây trong câu hỏi đó, phải chăng một người thành tựu tuệ giải thoát thì chắc chắn là thành tựu tâm giải thoát? Chúng ta nên biết rằng có những vị thành tựu tuệ giải thoát, thành tựu đạo quả mà không đắc chứng được thiền, cho nên mới gọi là tuệ giải thoát. Như vậy có nghĩa là vị đạt đến tuệ giải thoát thì vị đó không có thành tựu tâm giải thoát, cái đường lối nào theo một đường lối thôi. Đắc đạo quả mà không chứng thiền thì gọi là tuệ giải thoát, còn đắc đạo quả mà có chứng thiền trước làm nền tảng thì gọi là đắc tâm giải thoát. Do đó ở đây chúng ta phải tách rời cả hai trường hợp này. Tuy nhiên cái chỗ này chúng ta cũng nói theo tầng kinh là chúng ta nói về, nhưng mà theo nói theo A Di Đà cái bộ phút cái lớp bài giải trí thì ở đây phân biệt là ba người, tức là người thành tựu tuệ giải thoát, tức là đắc tiếp đạo quả mà không có thiền, còn thành tựu tâm giải thoát là đắc chứng thiền mà không có đạo quả. Còn Upato quyền mới tiến, tức là câu phần giải thoát, gọi là Upato xa các quyền mới tiến câu phần giải thoát thì mới có cả hai, tức là thành tựu thiền định và đạo quả luôn. Thì ở nước chữ khác hơn chút xíu rồi đó. Còn ở trong kinh tạng thì khi mà nói đến cái vị mà đắc được tâm giải thoát thì chúng ta biết rằng là vị đó đã qua cái quy trình tu chính thiền rồi, với cái tâm thuần thục duyên duyên như vậy, vì đó hướng tâm đến đoạn đường bồ tát chứng quả. Cho nên ở đây quý vị, chúng tôi lặp lại là một vị thể đắc tuệ giải pháp là tuệ giải pháp, chứ không có thành tựu tâm giải thoát. Chừng nào đắc thành tựu được tâm giải thoát có nghĩa là vị đó đã bao hàm luôn cả tuệ giải thoát đó. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đại đức Phật Tính vừa nêu. Chúng tôi cũng vừa thấy có thượng tọa Pháp Đăng mới vào. Bây giờ mời đại đức Phật Tính Quan Hỷ điều hợp tiếp tục đọc. Khi nãy thượng tọa Thiện Quyền có tình nguyện trả lời câu ba, thì trước khi tỉnh thượng tọa Pháp Đăng thì chúng ta sẽ trở lại với bạn những thời gian tu viện trước năm một mươi hai giờ.
Nha sa thú sa thú, con chúng con là rất là quan đỉnh khi mà nghe sư phụ đã giải thích tụ số bốn. Khi chăng người thành tụ tội giải thoát thì chắc chắn có thành tụ tâm giải thoát hay không? Nãy giờ chúng con là lắng nghe trên câu này, chúng con là vô cùng quan hỷ với khi mà mình được biết là về cái ý nghĩa của câu này, bằng nhà biến mất trí giải thoát, nhưng mà không có thiền còn chê tô biến mất trí đặt đạo quả mà giải thoát mà có thiền nữa. Khi mà ngồi lắng nghe như này, tâm của chúng con rất quan hỷ. Một lần nữa con là thay mặt đại chúng trong Zoom kính tri ân đến sư phụ từ thiện nguyện và nhân hoàn thành thảo luận vừa rồi. Bây giờ thì chúng con xin trở lại với thượng tọa Thiện Quyền, và con thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Đăng đã quan tâm nội dung. Bây giờ thì ở trong câu thảo luận số ba này muốn hỏi rằng là nếu người giữ giới thân Phật nhưng có kiến chấp sai lầm như thường chúng chẳng hạn thì kết quả cũng như thế nào? Và đây là một cái điều như rất là thực tế ở trong những cái đời sống hàng hôm nay. Và còn khi đứng ra thường có thể quyền thảo luận vấn đề này năm một buổi hai là
năm một buổi hai nhé, năm một tham mai nhé, năm một sáng hai nhé. Còn nếu có vấn đề đến chuyện trở lại chuyện một thì siêu thật là có bao để được có tính được tình hình cục chuyện nào xin chào những chúng được cùng cho Phật tử. Để quả thật thì cái câu hỏi số 4 mà sư phụ vừa trả lời cho con rất là khá buồn. Giờ cảm chỉ ở sư phụ cái câu hỏi đó nếu không lẽ đó mà để có tính hỏi thì cho thầy có nghĩa là sư phụ cũng phải quay lại câu số 4 này. Bởi câu đó nếu như để mình giải thích chúng ta nghe thì chúng ta tóm tắt cái câu như Đức Phật Tính vừa chỉ nói như vậy, và nó phải đơn giản như vậy. Không, cái này con cũng thành thật nói thẳng, con thấy không có nắm bắt được, không có thể chuyển giải nổi. Cho nên lập tức con giơ tay liền, con chát liền, là điểm đọc là điểm, nó thấy là khẩu quả. Dạ. Thì một phần nữa chúng con xin chia sư phụ đã giải thích cho nó để tiếp tục học hỏi thêm một cái thế như vậy. Nhưng không có đơn giản là quý vị, đó chính là cái gọi là cái phân biệt của cái sư phụ vậy, đệ tử nó có khác rồi nó rất thì ở trong đây thì chúng ta cái câu số 4 này, nếu người giữ giới trong sạch và có kiến chất sai lầm như là từ khi cái này thì quá khúc thế nào, cái giữ giới chúng ta biết nó rất là đặc biệt. Nhưng mà có một người giữ giới nó như là một cái giữ giới như mà một cái điều mà ôm chặt bó chặt á, rồi có đôi khi người ta cho rằng mình giữ giới như thế này nó sẽ kết quả như thế này,
hay là thì những giới biết chúng ta những giới được cái gì, cái cả người chúng ta nhất là được thần thiên của sự hộ trì, sự tha thứ, sự giúp đỡ cho ta sẽ là có một cái nhưng cái nếu chúng ta không khéo, chúng ta như là chúng ta những giới thì cũng sẽ có chư thiên sẽ hộ trì, sẽ che chở, sẽ giúp đỡ, sẽ hỗ trợ cho ta vân vân, thì những cái sự suy tư đó nó đều sẽ rơi vào những cái tính thường kiến, và chắc là có một cái vị thần này, vị thánh kia sẽ ban giải, sẽ giúp đỡ cho ta, hay là nó có một cái sự khác nữa, đó chính là một sự ngã mạn, có những lúc mà nó đưa đến một kiến chấp, nó sai lệch, mình có đôi khi nó đưa đến cái ngã mạn, nghĩ rằng mình giữ giới gì tốt đẹp hơn người ta, giữ giới là rồi giữ giới một khi tốt á, quý vị biết họ xem những người xung quanh, họ thấy là ác giới luôn, thế là không giữ giới bằng họ. Khi có một số vị ta trì lực cũng vậy đó, có thành trì lực á, là nhầm á, thế là chúng ta quay về chính mình để chúng ta thọ trì học giới, chứ không phải là chúng ta lấy cái học giới của chúng ta đang giữ chúng ta thọ trì mà để chúng ta đi ngó người ta, mà khi đi ngó người ta như vậy thì nó kẹt vậy, nó kẹt như thế nào? Chúng ta thấy người đó như vậy, chúng ta hiểu, chúng ta suy tư, chắc họ bị cái giới lực này, họ bị phạm như thế, họ bị phạm như thế kia, thì bằng một cái sự sai lầm của chính mình. Còn thì chúng ta nhớ là mình chấp rằng cái giới này, nhiều khi chúng ta biết chấp cái giới này, nó sẽ là đưa chúng ta đến cái chỗ này, đưa chúng ta đến chỗ kia, nó sẽ cho chúng ta cái kết quả này, kết quả kia. Thì người giữ giới như là một cái có những người giữ giới như là cái, chúng ta nhớ ví dụ giữ giới như là cái chân bò, giữ giới như người khổ hạnh, và giữ giới kiểu của tinh thần tích cực ở trong tinh thần Phật pháp, chính là giữ giới, cái giới thì chúng ta gìn giữ nó để chúng ta diệt trừ cái phiền não, để chúng ta chấm dứt sinh tử khổ đau, gì từ cái sự giữ giới này mà không có thân ác, không có khổ ác, không có ý ác, để ngăn ngừa những ác pháp chưa sanh không sẽ sanh khởi. Những ác pháp đã sanh không cho nó khởi sanh tiếp, thì đó chính là cái điều mà nó kết quả tốt đẹp. Còn nếu như mà chúng ta không có những ý nghĩ mà giữ giới, mà như cái sự đoạn độ trừ ác pháp như cái bậc thánh mà ngài đã giữ, mà ngài đã đoạn trừ đó, thì tất cả cái gì giữ giới đó thì nó đều là một sự bình thường. Thì dù một người không phải là người đệ tử của Phật, như họ giữ giới trong sạch, họ cũng được quả phúc. Chính là cái gì? Giữ giới thì được quả phúc của nhân thiên. Còn nếu như tiến triển hơn nữa, họ giữ giới mà họ có tu tập về thiền, nhất là thiền chỉ, thì họ tiến đắc đến tịnh thiền. Cái quả phúc có như thế không? Hoặc là họ giữ giới được thì họ kiếp nay sinh họ được cái tuổi thọ, nó trường thọ, nó được tiên vô, nó được tốt đẹp. Chẳng hạn như họ được cái tài sản, họ được cái trường thọ, họ được cái sự kính trọng của mọi người, nhưng họ không được cái trí tuệ để có cái sự tu học, để có cái sự chứng đắc thánh quả. Chúng ta nhớ cái giới này nó rất là nó rất là đặc biệt, mà nó cũng hết sức là nguy hiểm. Như nếu như chúng ta cứ ôm cứng mà chúng ta gìn giữ nó, như là giữ giới như cái kẻ khổ hạnh như đó, chỉ ôm chỉ giữ nó thì nó rơi vào một cái tình huống cũng như là một sự chấp giữ, cho rằng cái giới này cứ như là một cái vị thần linh, một cái thượng đế, hay một cái ác ma, tức là một cái đấng mà tối cao, mà truyền sao cái này cho chúng ta vân vân, thì nó rất là nguy hiểm. Như chúng ta biết, ví dụ như là ở bên cái Hồi giáo, cái ngày mà ngày khai giới cái Ramadan đó, thì cái tính tinh thần nó cũng cái giữ giới của họ, thì nó phải giữ giới thì như thế, như cái giới của chúng ta, như ý chúng tôi nói là cái tinh thần nó như vậy đó. Một ngày đó họ chủ trì, họ chấp giữ, họ cho rằng là một cái ngày giới này là phải ghi gớm, phải như vậy thôi. Hay là chúng ta thấy cái ta cũng vậy, cái sự giữ giới không phải là chỉ là chúng ta chỉ giữ trong một ngày, trong một thời gian, mà nếu như là một người đệ tử, là một người tu tập mà cái tích cực thì cái giữ giới đó, chúng ta vượt là ngũ giới, chúng ta phải thọ trì suốt đời. Là phát quan, chúng ta có thể giữ một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần, một tháng, vân vân, tùy theo cái sự ước nguyện của mình. thì cái tính chất của giữ giới của cái người đệ tử Phật nó khác, và có người có cái tâm tu tập, mọi người có cái trí tuệ để hiểu biết thì nó khác hơn là cái tính chất giữ giới của người mà không hiểu biết, có gì cái trí tuệ để hiểu biết nó thì mọi người biết cứ ôm, cứ bơ bo, cứ bắt chặt nó. Và thế là chúng ta sanh lên những cái tư tưởng, mà sẽ lên những cái tư tưởng hay những cái sự suy tư nó rơi vào một cái điều không đúng, mà chính là những sai đúng lắm. Có một số người ta nói trong cái lời chúc phúc của chư tăng, quý vị thấy là các chúng sinh được sinh về cõi trời cũng nhờ giới, được giàu sang, được trường thọ, được khỏe mạnh và được giải thoát cũng nhờ giữ giới. Cho nên cái giới nó là một cái điều nó quan trọng. Nhưng chúng ta biết cái giới mà để đưa đến giải thoát, cái giới đó phải là giới vô lậu học. Và cái giới này nó được là các bậc thánh gìn giữ, như là chúng tôi nói, dựa trên tức là tướng chính thần, dựa lên tức là giới mà chỉ những ác có chưa sanh, không có sanh, những ác có tại sanh, không cho nó sanh thể nữa, thì tinh thần đó mới là cái tinh thần mà tu tập để cho phiền não không có sanh khởi qua tam nghiệp. Thì đó chính là cái tinh thần đó. Chứ còn cái gì đa phần là họ cứ nghĩ như vậy, đầu trên họ đưa một thế giới lên, biết rằng thế giới nó là một điều rất là quan trọng. Ở trong một cái thần tu tập nó rất là quan trọng, nhưng chúng ta phải biết hiểu để chuyển hóa nó, chứ không phải là một cái chuyện cứ cầm nắm cái giới rồi cứ ôm chắc mà rồi chúng ta không thể buông bỏ nó, chúng ta không thể buông xuống, rồi chúng ta biết cho cái giới này mà chúng ta không có triển khai, chúng ta không có tiến đến cái định, không có tiến tới cái tuệ, thì kết quả nó chỉ ở trong cái sản cuộc chứ không trường vô tình, thì quả thật nó rơi vào trường trí, thế nó rơi vào một cái, nhiều khi nếu không khéo thì nó rơi vào một cái ngã mạn, cái ngã mạn so sánh hơn, nghĩ rằng mình là con người, như hồi nãy ở trong cái mạng thiền viên á, nghĩ rằng mình là người có cái giới, nghĩ rằng mình người chứng đắc thiền, nghĩ rằng mình có nhiều cái trí tuệ, nghĩ rằng mình chứng đắc thần thông vân vân, thì đây là một sự nguy hiểm vô cùng chứ không phải là không. Thì cuối cùng thì cái quả phúc của nó như chúng tôi xin lặp lại, nó chỉ là kết quả nếu mà chúng ta giữ giới một cách tốt, mà không mà nếu như có kiến thức thường hằng thì nó chỉ là sinh về cái cõi trời của người, hoặc là đời sau chúng ta sinh lại có thương tướng tốt, có sự khỏe mạnh, như chúng ta không có một cái tuệ, có cái chánh tri kiến để chúng ta tạo trừ được cũng như khổ đau sinh tử. Để xin có đôi điều kiện bài như vậy, như có đi từ một bước tính cũng tính với ngài, tính cũng tính phục tính về trở lại.
Nhà và thú xa thú còn lại thì chỉ chuyển một chuyện đến nhà trường Phật Tử Quyền là cao lượng cộng số 3 vừa rồi. Năm một bước thảo giả, bây giờ thì còn là chỉ được tỉnh nhà trường Phật Pháp Đăng. Không biết sao trường Phật có như này âm thanh của chúng con hay không. Còn là chỉ tỉnh nhà trường Phật Pháp Đăng quản lý cao lượng dùng câu số 5 và xa thú. Ở trong câu số 5 này do trường Phật đã dẫn là Phật. Chúng ta có hỏi rằng là tại sao phần đông Phật tử nói nhiều về cái các quả vị chứng đắc mà lại ít nói về con đường dẫn đến các quả vị đó. Thường thường thì họ nói về những cái sự chứng đắc, nói về cái ít đề cập đến con đường là tại sao, còn là chúng ta nhân chúng ta phải nào.
Nam mô Bổn Thầy Giá, nam mô Tam Bảo Giác Bồ Tát. Còn mặt trên này được Phật biết các cái thành của nam mô thì kiểu thì biết cái nam mô thì các thành thì chỉ cần biết thật như vậy rồi tôi được nghĩ rằng là thật đấy. Ở trong cái câu hỏi số năm mà tính là nêu lên đó, nói về thực tử, nói nhiều những quả gì chứng đắc mà cũng nói về con người những vấn đề gì đó, thì chúng ta thấy đúng thực tử đó thì đối với một cái người tu tập đó có nhiều khi họ có những người mà họ tôi gặp đúng đó, thì họ nhiều khi họ không nghĩ rằng mình chính cái lực cái kia, nhưng mình biết gì nào mà đọc từng được. Ví dụ mình nói rằng mình đầu tư được hoài nghi hoặc là đầu tư được tà kiến, thì mình sẽ là vị thánh tu được quần. Có nhiều khi họ nói họ là vị tu được quần nhưng họ không biết tà kiến và hoài nghi, tu tập chúng ta để đầu tư tà kiến và hoài nghi. Thì những người họ nói thì nhiều khi họ không có nắm bắt được cái phần chánh pháp, hoặc là nghe thì những quả gì đó thì họ nhớ cái quả gì nhưng mà không có nhớ cái phương pháp tu tập để đạt được cái quả gì đó. Còn khi một người mà có thực hành đàng hoàng đó thì chúng ta biết, ví dụ như một cái vị thánh tu được quần đó, mình gọi là kiến đạo hay là gọi là vị nhập lưu, tôi không bất kỳ vị thánh nhập lưu, thì chúng ta biết rằng vị đó được gọi là một cái vị thánh nhập lưu đó là do tu thiền quán và thấy được cái ngũ quẩn thật quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn, mà sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn này nó phân lên thì chúng ta theo từng cái lộ trình. Ví dụ chúng ta thấy là nhãn môn, nhĩ môn, thủy môn, thiệt môn, thân môn, ý môn, thì lộ những cái lộ ngũ hay lộ ý môn á, hay là những cái lộ tập pháp cái diễn tiến như thế nào đó, thì vị đó thấy được những cái trạng thái tâm diệt của các cái danh sắc ngũ quẩn đó, nó do cái nhân duyên phân lên và diệt đi, nó không có phải là thượng đế thần linh, nó cũng không phải là do chúng ta. Ví dụ chúng ta thấy là con mắt có do cái quả hiện tại, khi mà thức tái sanh là có tạo danh sắc, thì có lục nhập, có lục thọ. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà Đức Phật các ngài nói về cái ánh tập diễn viên đó, do cái có cái nhân hiện tại nói với quả hiện tại từ thọ như cái ái, như vậy thì khi mà mình biết được như vậy đó, một cái sự tu tập đó để đoạn cự ái tâm ít bất thiện khác, thì khi mình đoạn từ phần thì chúng ta thấy thì não chia ra như là bốn phần tham một tà bên kia là nghi, mình gọi chung là tà kiến và là nghi được đoạn từ. Thì những cái vị thánh đoạn từ những cái tâm bất thiện từ như vậy đó, thì biết được cái phương pháp tu tập để đoạn từ cái tâm bất thiện đó. Khi một người mà biết được cái đường hướng tu tập để đoạn từ đó, thì người đó mới có thể chứng đắc được. Thì có nhiều người họ nói như vậy thôi, nhưng mà không phải là họ chứng đắc, họ biết được cái tinh thần tu tập để chứng đắc. Còn khi một cái người mà họ tu tập, khi mà họ tu tập thật sự đó, thì họ sẽ thấy được cái danh nhập thật này, nó diễn tiến nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn, những cái tâm nó diễn tiến theo những cái lộ trình, có những cái điều kiện nhân duyên có thì nó tâm lên những điều kiện, và nó không ở dưới một cái quyền của người nào, không ở dưới một quyền người nào hết, do các pháp diễn tiến như vậy, do các pháp cái pháp của riêng nó có điều kiện nhân duyên tâm lên. Ví dụ mình nói là do vật thực tâm, do nghiệp tâm, do âm tâm, thì những cái điều mà do những cái điều kiện nó tâm lên như vậy đó, một cái người hiểu biết được như vậy đó thì thấy được cái từ tâm diệt đó nó luôn luôn nó thay đổi từ cái loại tâm, chứ nó không phải là một tâm thanh hoàn. Như vậy thì nó vô thường thì nó là khổ, phải khổ là nó vô ngã, nó không nằm dưới cái gì lãnh đạo của ai hết, luôn bản thân của chúng ta nó cũng tâm diệt theo tình như vậy. Một cái người mà thấy được cái ngũ quẩn đó, nó thật sự nó tâm lên để diệt đi, mỗi cái kiếp luân hồi mình có cái tâm tái tục tâm nào thì tự tâm đó, mà cứ mỗi kiếp luân hồi chúng ta tục kinh một cái tâm mà chúng ta tự cái tâm đó là chúng ta tục kinh một loại tâm khác. Chúng ta thấy được không phải là nhất định là chúng ta tâm làm người tham nhân hay người nghiện nhân hay người lạc cũng như người khổ, mà do cái điều kiện những cái ác bất thiện pháp nhiều thì đưa ra cái thẩm tấn bất thiện phát sinh và khổ cảnh. Do cái khả năng của những cái tâm bất thiện này, nó có khả năng để cho ra cái tâm bất thiện. Như vậy thì mình tu tập như vậy thì biết rằng ấy, một cái người mà làm ác làm thiện đó là do cái người đó tu tập khéo hay là không phải tu tập. Khi tu tập khéo đó thì mình thấy cái Phật này giảng như cái Phật thiện, cái tâm lên nó có như là khéo mặt ý, hoặc là hướng tâm chân chánh, hoặc là thân tình những bậc thiện nhân, hoặc quen với người khác. Thì những cái điều kiện nhân viên như vậy để cho các chị tâm tâm trở, mình biết như vậy thì mình làm như vậy thì cái tâm thiện sẽ tâm khởi lên. Và cái tâm thiện tâm khởi lên đó, thì nếu mà làm nghiêm đi tái tâm đó, thì cũng được tâm một cái vui. Nếu mà tâm đó, phải vui, còn nếu mà mình tích lũy những cái chuyện khó khăn nhiều rồi cái trở thành một cái phước báo công đức ba la mật để trợ duyên cho mình giác ngộ giải thoát. Như vậy thì khi mình hiểu được như vậy đó, mình mới thấy được cái một cái người mà muốn chứng đắc sinh văn giác hay lập giác hay toàn giác thì thường là do cái khả năng của mình. Một cái người mà chúng ta thấy như là bà Nguyên Sa và cô độc đó, được Đức Phật ngày nói rằng là một cái người cần phụ nam hay cần phụ nữ đặc biệt. Như vậy thì không có phải là không có nhân viên, là những cái người đã có làm cái nhân viên làm từ trong quá khứ do những cái đường bố thí đến chư Phật và chư Phật đã tạo thí như vậy. Đến thời kỳ Đức Phật Gotama sẽ được công thành danh toại. Thì những cái việc mà đã tu tập trong quá khứ bây giờ nó sẽ được kết quả trong hiện tại trước đây. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái điều mà một cái người tu tập mà không biết quả, không biết nhân cũng không được. Một cái người tu tập là phải biết nhân quả. Do cái điều kiện nhân viên nó tăng cởi là thì nó biết được như vậy đó, thì nó thấy được đúng để đoạn từ cái chuyện đó. Chứ còn khi mà chúng ta không thấy đúng đó, thì chúng ta có nói thì nói như vậy thôi. Cũng như cái còn cái nói đi qua có sắc không hương đó, nó làm là chẳng nắm đứng làm khi lần nói như vậy nhưng mà không làm, là nó nói có nhưng mà cũng không có. Giống như người nghèo khổ mà mình nói là thành vua vậy. Thì người đó cũng không có gì, cũng nghèo khổ như vậy thôi, do cái lời nói của người đó. Nhưng mà không phải do lời nói mà người đó trở thành vua. Vua là người đã được sắc tông, được thừa kế mới được gọi là vua, chứ không phải là do mình nói mình là vua là người thành vua đâu. Thành ra khi mà chúng ta thấy, nếu mà nói về cái Phật tử đó thì cũng tùy. Những người Phật tử mà khi mà học hiểu bằng đầy đủ đó thì họ biết cái quả gì, ví dụ như là tinh văn giác hay là thành đặc giác hay là toàn giác thì đã cũng biết phải tu tập như thế nào, tu tập 10 độ, 20 độ đến 30 độ để thành tựu cái vị trí đặc giác, 20 độ để thành tựu đặc giác, 10 độ để thành tựu tinh văn giác. Thì những vị đó âm thầm làm những chuyện nghiệp bằng cái thiện tâm của mình khi mà đầy đủ như vậy đó thì duyên lành đầy đủ hồi đủ như vậy thì được giác ngộ giải thoát. Như vậy thì chúng ta thấy rằng vì cái người Phật tử có nhiều khi đó họ được chư tăng nói đến những cái pháp thánh, họ nghe cái những pháp thánh đó, họ nghĩ rằng mình cố gắng tu tập để đắc đạo quả tu đường quần, không còn luân hồi trong muốn khởi khổ, nên khi họ nói về đạo quả tu đường quần, nhưng mà họ không biết là muốn chứng đắc đạo quả tu đường quần đó phải tu tập thiền, tu tập thiền quán, quán thấy lên pháp ngũ uẩn này, ngũ uẩn này nó không gì theo cái lộ trình của nó, chứ không phải là mình muốn mà được. Nên thường thường quý vị thấy những cái điều kiện, ví dụ như cái nhận thức nó có, cái cảnh sắc có, thì nhận thân lưu và cảnh sắc thì mình sẽ thấy được cái cảnh sắc đó. Còn nếu mình bị mù thì những cái điều kiện không đủ thì mình sẽ không thấy cảnh sắc đó. Ngược lại cảnh thân cũng vậy, nếu mình biết thì mình nghe cảnh thân, nhưng mà nếu mình không có biết điều kiện cũng lợi đó. Từ có cái âm thanh rồi, từ cái âm thanh là tới cái lỗ tai mình không bị chướng ngại á, thì mình sẽ nghe được cảnh thinh. Như vậy thì những cái điều kiện mà người đó biết á, nên những cái người tu tập họ biết á, họ biết cái điều kiện nào để cho chỉ thức thân thể, do có những căn, do có cảnh thinh, do có một cái khoảng cách từ cái cảnh thinh nó tới cái lỗ tai chúng ta không bị cản trở, thì chúng ta sẽ nghe được cái tiếng nói của một người nào đó. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, chúng ta thấy rằng Đức Phật là một vị chánh hành chánh giác thì ngài giảng có nhân có quả, ngài giảng có một cái con đường chứ không phải là muốn đâu cũng được đó, không phải. Cũng như chúng ta thấy những con đường, những quốc lộ đó, nó được người ta thành lập lên rồi người ta xây dựng những con đường đó, thì có con đường có cái vật chất, nó có từ vị từ vật chất để tạo thành con đường. Chứ không phải là mình nói con đường đó nó ở trên hư không, hoặc là mình nói mà nó có, nó phải hình thành từ cái vật chất, từ cái vật chất được hình thành, mình xây dựng theo cái mô hình đó, cái con đường từ đâu ra đâu. À, như vậy thì chúng ta một người mà gọi là biết được những điều kiện nhân viên để thanh khởi lên những cái chuyện khác, hay là điều kiện nhân viên để thanh lên tâm đạo tâm quả đó, thì nó cũng biết được nếu người ta đắc đạo quả thì cái tâm đạo bây giờ nó thành lên. À, những cái điều kiện tu tập đúng thì nó sẽ phát thanh lên thì chứng ngộ đạo từ chứng ngộ. Còn mình giống như bây giờ mình nói nhưng mà mình không nói chứng thì mình chỉ nói thì nói như vậy thôi. À, mà thường thường thì tâm kinh gọi là tăng thượng mạng đó. À, những người không chính tự nói mình chính đó, thì những người tăng thượng mạng đó. Chứ còn những người thật sự mà chính đó, thì họ cũng không cần nói. À, những cái chuyện nào là làm từ thì mình không luôn hồi thì mình biết như vậy thôi. À, chứ không cần phải người ta biết, mình cũng vẫn biết được. Cũng như người ăn no thì biết mình no, chứ đâu phải người ta nói mình no, mình no được. Do mình đã ăn không bụng rồi thì mình lại no rồi. Thì nó cũng giống như vậy quý vị. À, một cái người mà họ thì khi họ được ai đó khích lệ nói ráng tu để đạt đạo quả của đường quần ấy, để ráng cố gắng tu thì họ cũng tu, rồi nhiều khi họ họ tu nhưng mà họ chưa có chứng cái đó, nhưng mà họ nghe người ta nói có trạng thái như vậy thì họ cũng có trạng thái như vậy, họ nghĩ là họ chứng, nhưng thực sự ra nó không phải là những người chứng chứng đắc đạo quả. Nó cũng có nhiều cái hiện tượng lập chứng, nó không phải là giống nhau hết toàn bộ. À, không phải giống như nó thành bộ mà cái người ngộ nhận thường thường hay hiểu lầm. Còn cái người mà thật sự á, là đã đoạn từ cái phiền não đó, giống như cái người biết chữ vậy đó. À, mình biết chữ đó, thì bây giờ ai hỏi mình thì biết được, nhưng mà những người không biết chữ thì không thể nào biết chữ đó được. Thì ở trong cái câu hỏi có năm đó, thì các bạn sư trình bày như vậy. Bây giờ thì bây giờ thì đã biết được đã được tập trung được.
Dạ, xa phú, xa phú. Và chúng con xin phụ kiến tri ân đến thượng tọa Pháp Đăng đã thảo luận những câu số 5 vừa rồi. Kính thưa quý vị, câu thảo luận số 5 vừa rồi của thượng tọa Pháp Đăng cũng đã hết thời gian của phần thảo luận. Và bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được kết thúc cái phần sinh hoạt của đồng Phật Pháp của Tha Thầm Bác. Đúng ra thì chúng tôi cho đọc bản tin, nhưng mà tự nhiên con người chúng tôi khó chịu quá, quay lại còn có 1-2 phút nữa thôi thì chúng tôi xin được kết thúc sớm. Ngày mai thì nghe dần từng lời, chúng mời quý vị hãy quan tập toàn tâm để nghe thời tiết giảng của Thượng Tọa Phật Đăng với đề tài Kinh Dị Ẩn Sĩ. Một lần nữa xin kính đảnh lễ chư tăng và xin chào đại chúng, chúc quý ngài và quý vị có một ngày an lành và một đêm an lành. Xin mời Phật tử tâm duy lên trên chư tôn đức tăng để văn hồi hướng và tạo đó đúng đủ nam mô Phật Thầy.
Sa thú mật thai. Con tâm dư thay mặt đại chúng trong gương giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tại an lạc trong đời sống, hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Chủ nhiệm, quý chủ nhiệm, ở xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con còn kính chúc chư tôn đức Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm cho chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bố Tha Gia. Xin mời cô Tịnh Hảo. Yang kedua yang memakai ini bawa jam dan sahaja itu kapan kapan saya tak tanya lo hati ini yang tak tahu tanya lo kapan punya
Tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.